จารย์คงจะตัดก็แล้วนะโมบังสะเทงกามโนนิพัตนะนะโมบัณฑิติกามนิพัตนะโมเตภังกลักเทศได้เตได้บีเทพจันดาวสืออามิดาภัตนะโมได้เตได้บีสัมทังคิวขอคิวนานลิงกังควันเทียงโบตัสมาตัสนะโมบันตุนเตตังเพิงโบตัสมาตัสตัสได้ชึงมิคิญบัจชื่อตุนตึกตังมีเธอตนเทดาวจางแต่ hôm nay là khóa tu cuối cùng trong năm 2016 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta theo lịch trình khóa tu hàng tháng pháp hội tụng kinh Địa Tạng. Vì chuẩn bị Tết âm lịch truyền thống của dân tộc chúng ta, cho nên thì gia đình Phật tử nào chúng ta cũng bận bịu trong công việc chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón lễ Tết âm lịch truyền thống của dân tộc. Cho nên thì khóa tu này thì chúng ta chỉ có 3 ngày, 16, 17 và 18. Hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 ngày khóa tu tháng 12. Cũng là ngày cũng là kết lại khóa tu định kỳ hàng tháng năm 2016 của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta. Hôm qua thì như thầy đã thông báo thì các Phật tử chúng ta hôm nay thì các vị nào có câu hỏi gì thắc mắc về vấn đề thờ cúng gia tiên thần linh vân vân, hay là chăm soi xem mồ xem mả đất cát nhà cửa cái gì gì đó để chuẩn bị cho cái việc Tết nhất, còn nói chung là liên quan tới cái vấn đề Tết nhất lấy ông công ông táo vân vân, hoặc là cúng khấn như thế nào, các vị có thể thông qua ban tổ chức các vị ghi câu hỏi thì lên thì chúng tôi sẽ như lý như pháp để giải đáp cho thắc mắc của các quý vị. Các quý vị thì có thể vì nào ấy câu hỏi thì gặp chỗ sư cô để lấy giấy lấy bút thì các quý vị viết. Thôi có lẽ thời gian cũng đã muộn cho nên cũng không có thời gian lấy nhiều, thầy xin vào trả lời vào câu hỏi luôn. Sao lại toàn câu hỏi nhiều thế này, viết cả trang giấy câu hỏi khủng khiếp, toàn là câu hỏi dài. Có một Phật tử hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy bố thí cho con xin hỏi về việc tụng kinh hay niệm Phật một ngày ba thời hay hai thời. Con xin hồi hướng về phần vong linh của gia tiên, đọc tên từng người một hay cả ba thời có được không? Con cũng lăn tăn, nói là trần sao âm vậy, vậy vong linh họ có hoan hỷ hay không? Cái này thì cũng không nhất định. Ví dụ như là chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ tụng thời nào xong thì chúng ta hồi hướng thời đó thì càng tốt, mà không có thời gian thì chúng ta tụng hết cả ba thời, sáng một thời, chiều một thời, tối một thời, xong chúng ta hồi hướng một lần cũng được, cũng không sao cả. Nếu mà có thời gian thì thời nào cũng hồi hướng, nó chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút thôi, cũng có nhiều đâu. Hồi hướng cho các cụ, ví dụ chúng ta ăn cơm ngày nào chúng ta cũng ăn 3 bữa mà, đúng không? Ngày nào 3 bữa hoặc là 2 bữa nó thành thói quen rồi, thì cái này chúng ta vào tụng kinh thì chúng ta dành lại 2-3 phút chúng ta hồi hướng. Hồi hướng không cần phải khấn lâm ly bi đát lắm đâu, Không phải lâm ly bi đát làm mà như là học thuộc lòng, như là một cái bài văn tế, không cần thiết. Tụng kinh cơ bản là cái lúc đọc kinh chúng ta hướng tâm để hồi hướng cho họ. Còn cái khi mà hồi hướng, chúng ta chỉ cần cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, thì từ chứng giám cầu đức từ phụ A Di Đà Phật gia trì cho vong linh hoặc là Bồ Tát Địa Tạng tiếp chỉ đường dẫn lối cho vong linh, nhà con tên là gì đó, sớm là được gì siêu thoát, sớm được vãng sinh tịnh độ, vân vân. Và cũng nguyện là gì, chân linh tên là gì đó, thì cũng phát ra Bồ Đề Tâm, nhớ những tội khổ ở trong ba đường ác đạo, phát Bồ Đề Tâm cầu sinh tịnh độ hoặc là cầu sinh về cõi lành. Thế thôi, thế là xong. 3 phút, 2 phút, 3 phút thì là xong hết tất cả. Nó không có nhiều. Cho nên thì nếu chúng ta mà chú tâm hồi hướng lần nào, tụng kinh hồi hướng được một chút thế thì cũng rất là tốt. Bằng không thì thời gian nó cần kíp quá rồi thì cho chúng ta ngày hồi hướng một thời cuối cùng thì cũng được. Không nhất định. Hoặc thời hồi hướng thời đầu, thời thứ hai cũng được, không nhất định. Cái đấy xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai, con xin bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con câu hỏi ạ. Ngày xưa con không biết đến Phật pháp, như bây giờ con đã gửi bán cho con trai con vào điện của cộng đồng, thì bây giờ thầy cho con xin một lời dạy để con làm theo ạ. Con phải làm gì ạ? Con xin kính bạch thầy. Đây là chắc là ngày xưa là bán kiểu như ở nhà chùa thì gọi là bán khoán đúng không? Ở nhà chùa gọi là bán khoán. Bán khoán tức là khi phong tục Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở khu phía Bắc, các em bé mới sinh ra thì thường là có cháu thì là khó nuôi, tức là nó hay khóc. Hay khóc dạ đề, tức là hay khóc cứ về đêm nó hay khóc, hoặc là chiều lại lặn mặt trời nó hay khóc. Đấy, thì các cụ ngày xưa thì những người không theo Phật thì họ gọi là gì, cúng mụ, đúng không? Gọi là cúng mụ. Ngày xưa cái ở trong dân tộc chúng tôi cúng mụ thì thường con trai họ lấy 7 quả trứng, con gái lấy 9 quả trứng và 9 nắm xôi hoặc 7 nắm xôi tùy theo, nắm nhỏ nhỏ lại như vậy. Họ cúng xong rồi, họ cúng xong họ ném qua từ bên nóc nhà bên này sang nóc nhà bên kia. Đấy cũng là một cái cách cúng, cúng mụ. Nếu còn là Phật giáo thì tùy thuận chúng sinh mà hóa độ. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi tôi xuất gia đấy, các hòa thượng thường tọa cũng dạy là cái cách cúng trẻ con hay khóc giả đề hay khó nuôi ấy, thì thường đến thì làm cái lễ bán khoán cho đức ông thường là khỏi, khoảng độ tầm 80% là khỏi. Nếu mà bán khoán mà chưa khỏi á thì thường là cứ có một cái mảnh vải hô thần nhập tượng á, cho nên chùa chúng tôi lúc nào cũng để sẵn cái đó. Thế chỉ cần nó bằng hai ngón tay này thôi. Thì đem đến cho đứa trẻ con đó thì bảo một nửa thì cho vào cái rối ngủ, còn một nửa thì nhỏ nhỏ ra tết mà kiểu như cái dây á, tết là cái dây chỉ cho cái dây đeo vào trong tay này, thế là khỏi ngay, sáng đeo tối khỏi, thậm chí đang khóc ve ve đeo vào khỏi ngay. Nó có một cái khước như thế, không biết người khác có khỏi không, nhưng tôi đưa cho là gần như khỏi 100%. Cái trường hợp các cháu hay khóc giả đề như thế. Còn ở đây thì nói là trước đây bán khoán cho đem gửi bán cho ở cửa điện cộng đồng, thế bây giờ theo Phật rồi nên làm thế nào cũng không quan trọng đâu. Bây giờ thì nếu mà để cho yên tâm nhất thì quy Tam Bảo cho cháu, quy Tam Bảo cho cháu xong thì thôi, mà mình không cần phải đến đó để chuộc nữa. Đến chuộc có khi nó dọa cho, đến đó là nó dọa cho, nó thấy đến bảo và hở ra cái đến chuộc một cái là nó dọa cho là thằng này có khi sang năm nó có hạn lớn, mà bây giờ mà không ăn mày vào cửa mẫu, cửa cha là cửa mẹ, là cha mẹ mà quở cho là thế này thế khác luôn. Thế cho nên mình cũng có một cái chỗ dựa tinh thần, đó là quy Tam Bảo cho các cháu nó. Thì chúng ta biết là Phật và Thánh còn quy Tam Bảo cơ mà. Người cái vị mà Thánh tối cao ở bên đạo Thánh đó là ai nhỉ? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là gì? Vua của 33 quái trời, 33 tầng trời ở quái trời Đao Lợi. Mà kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này đích thân là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế thỉnh Phật lên đó để thuyết pháp. Và đích thân Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư chúng chư thiên ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc cũng vân tập để thỉnh Phật thuyết pháp và cũng quy y Tam Bảo với Phật. Cho nên á, nay chúng ta cho các cháu nó quy y Tam Bảo với Phật, nó không chỉ là đệ tử mà nói gì, nó là sư đệ, nó là em của gì, của các vị chư thiên đó, của các vị thánh đó. À, tức là nâng hẳn lên một cái vị thế cao hơn. À, rất là tốt chứ không có gì là sai cả. Cho nên cái trường hợp này thì bây giờ có cái chỗ dựa thì phải nên quy Tam Bảo cho cháu nó. Sau đó thì thôi, bên kia thì nếu mà thấy họ đi theo con đường mê tín dị đoan thì mình cắt hẳn được, không cần phải đến. Gọi điện thoại thì 3 lần không nghe thì thôi, 7 lần không nghe thì thôi, ở ý e ngoài vùng phủ sóng nên là thôi, cái gì đâu, nó chả dọa gì nữa. Họ gửi tin đến cũng đừng có đọc, xóa đi luôn, thế là khỏi sợ. Nếu gửi tin nhắn lên vẫn đọc thì vẫn sợ họ dọa cho sang năm tôi thấy con trai của bà là gì có hạn, thế là không đến thì là gì lại lo. Cho nên là tốt nhất là gì, không nghe máy cũng không gì, cũng không đọc tin nhắn, thấy tin nhắn một cái là xóa tuẹt đi luôn, thế là xong. Đã. Tôi có một cái kinh nghiệm này, có ai mà nhắn tin đến mà nói chuyện vớ vẩn là gì, không đọc. Mà không đọc thì có nghĩa là mình đưa không đưa vào đầu, mà không đưa vào đầu thì đương nhiên là gì, không có phiền não. Cho nên các quý vị thấy tôi nhiều việc nhưng mà rất ít khi có phiền não, tất nhiên cũng có khi có, nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi chứ không để trong đầu lâu khám một ngày một đêm đâu. Vì nếu mà chúng tôi còn để cho phiền não nó vào đầu mình một ngày một đêm trở đi thì chắc là bệnh chết mất. Công việc quá nhiều lại còn để cái đó nữa thì không được. Đó, cho nên trường hợp này chúng tôi có lời khuyên như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một số điều chưa hiểu rõ, kính xin thầy chỉ cho con biết ạ. Gia đình con có cả ban thờ Phật và ban thờ gia tiên, thì các ngày 23 tháng Chạp và ngày giao thừa thì cũng khấn như thế nào ạ? Đấy là ý thứ nhất. Hoặc là gia đình thờ cả Phật, cả thần linh, gia tiên, ngày 23 tháng Chạp và ngày giao thừa thì cũng khấn như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta khấn thì thường vẫn là gì ạ? Nam mô Thường Chủ Thập Phương, Phương Phật, Nam mô Thường Chủ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Chủ Thập Phương Tăng. À, thường thường nếu mà thêm nữa thì Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát, Nam mô Điện Đằng Vương Bồ Tát, vân vân đó, để do mình. À, xong mới bắt đầu là kính lạy chư vị Thiên Long Hộ Pháp Thiện Thần, rồi á, Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Lịch Đại Gia Tiên Cửu Huyền Đất Tổ, vân vân, làm cho một tràng ra đấy. À, xong bắt đầu thì mình khấn thôi. Còn ở trên á, nếu mà gia đình chúng ta mà vợ chồng con cái gia đình mà tuy là có thờ Phật nhưng mà chồng chưa hoan hỷ, hoặc các con chưa hoan hỷ, hoặc có khi chồng đi tu hoan hỷ nhưng vợ ở nhà không đi tu, thỉnh thoảng đến chùa thôi chưa hoan hỷ, cái việc thờ cúng ngày lễ ông công táo hoặc là đặc biệt là ngày lễ Tết giao thừa trên ban Phật thì cũng chay, nhưng mà dưới thần linh gia tiên thì vợ hoặc con hoặc chồng là gì, muốn cúng gì, muốn cúng mặn thì làm thế nào, có được không? Được. Chúng ta học Phật đừng có nặng nề cái chuyện đó. Nếu mà gia đình vợ con hoặc chồng con chúng ta chưa hiểu, thờ chung một ban thờ ở trên cao, chúng ta chỉ cần gì, một đĩa hoa quả, một lọ hoa, mấy bông hoa và đĩa quả, ba chén nước sạch ở trên ban Phật thừa thường là để đời cao hơn một chút mà, thế là được. Còn ở dưới, nếu mà chồng và các con, hoặc là vợ và các con, hoặc là bố mẹ, chúng ta muốn cúng gì, muốn ăn gì cúng đấy, ăn thịt gà cúng gà, ăn thịt lợn cúng lợn, ăn cái gì cúng cái đấy thì tùy duyên, chúng ta cứ hoan hỉ đi. À, cứ hoan hỉ, bao giờ mà cả nhà đồng thuận hết là tất cả thần linh gia tiên và thờ Phật đều cúng chay hết, cả nhà cùng cười hoan hỉ với nhau thì chúng ta gì, thì đó là cái phúc của chúng ta, đó là cái cộng nghiệp, cái phúc báo của chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là đời này kiếp này chúng ta tu tinh tấn cho nên Phật Bồ Tát gia trì cảm hóa cho cả gia đình chúng ta tín Phật và tín Pháp tín Tăng. Cho nên á, cái đồ cúng của chúng ta tuy là chay tịnh nhưng mà thần linh và gia tiên chúng ta tiếp nhận được cái đồ cúng của chúng ta là toàn là cơm gì ạ, cơm canh, gọi là cơm canh của Phật á, cơm canh của cõi Phật hương tích thì khỏi phải suy nghĩ rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy là chùa chúng tôi toàn cúng chay tuyệt đối mà. Tại sao các Phật tử cứ thích, tại sao các vong linh, các thần linh cũng thích? Không thích thì làm sao mà có Phật tử đông như thế, đúng không? Làm gì ở miền Bắc này có đạo tràng nào đông Phật tử được như thế đâu. Mà ở đây toàn chay tịnh hết từ A cho đến Z, từ chư tăng cho đến Phật tử. Thế chúng ta biết là các vong mà thích, các thần linh mà thích, các vong mà thích thì các Phật tử chúng ta mới thích chứ. Còn các vong chúng ta không thích chứ, các cụ bảo đi đến một lần, lần sau chúng ta không có đến. Các Phật tử vào đến đây một lần sau lại chán không có đến. Nhưng mà các vị làm sao mà chúng ta thấy, vì sao mà chúng ta đến một lần rồi, lần sau nghe có pháp hội chúng ta lại muốn đến nữa? Trừ công việc gì bận quá, thậm chí có người bận lắm nhưng mà vẫn sắp xếp công việc gia đình mà cố gắng đến được. Không được một ngày thì được một buổi cũng được. Đến nhìn thấy pháp hội thế là về là được rồi. Vì sao? Vì cái tác động tâm linh của sự ra, đầu tiên là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, thứ hai là sự tác động tâm linh của cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên chúng ta. Đã. Các cụ muốn nương vào chúng ta để các cụ tu, người thân chúng ta cũng muốn nương vào chúng ta để họ tu, cho nên họ tác động tới chúng ta, bảo cho chúng ta để hướng cho chúng ta phải đến một chút để thắp hương, để cho họ có gì, có người nhà họ nương vào, có người thân họ nương vào. Đấy. Cho nên cái chuyện cúng chay cúng mặn thì cúng chay mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng thì cái thức ăn còn ngon hơn cả sơn hào hải vị ở thế gian của chúng ta các quý vị. Đó. Mấy năm trước, năm 2012 khi đi làm lễ Pháp hội Trung Phong ở trên Điện Biên, Pháp hội của tôi, Pháp hội ở đâu thì cũng chỉ có chay tịnh hoàn toàn. Mà đặc biệt là không có tiền vàng, không có gì, không có vàng mã. Các vị thấy chúng tôi đang pháp hội lớn như thế mà có vàng mã không? Không có. Vậy mà lên cúng ở trên một cái nghĩa trang đồi độc lập, nghĩa một cái, một trong những nghĩa trang lớn của Việt Nam chúng ta nói chung và ở Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong cái trận đánh Điện Biên Phủ nói chung, nói riêng, thì chúng ta thấy chay tịnh và không một chút vàng mã. Nhưng mà cái ngày thứ hai, hôm đấy tôi không ở đấy, thế là có một số các hương chân linh của các chiến sĩ, và đặc biệt có cả cái vị tướng mượn xác. Ai mượn xác? Ngay bố Sương Hạnh. Các cụ về hỏi bố Sương Hạnh, tự nhiên là thì các cụ ấy nhập vào đến gần 100 người, gần một cái đâu khoảng 120 người. 120 người gọi là gì? Tiểu đội hay trung đội nhỉ? Trung đoàn hả? Nhiều thế cơ. Đó. Đầu tiên là khi mà nhập vào là các cụ bảo là chỉ một ông chỉ huy vào thôi. Nhưng mà xong rồi thì các lính, các đệ nhìn thấy thủ trưởng mình vào được, cho nên là các đệ cũng gì? Cũng thế là vào. Vào đến khi là không ra được. Không ra được, nó khủng khiếp, cái vụ đấy khủng khiếp. Tôi thì không ở đấy mà các sư ông sư bác xử lý cái vụ đó phải đến hàng mấy tiếng đồng hồ thì sau này mới ra được hết. Mà thậm chí mà bố sư ông là người là thâm đen hết cả lại, gần như là không còn sự sống. Truyền lên thì mặt nó tím lên, truyền xuống thì chân nó phình ra, như là chuyện thần thoại. Đúng như chuyện thần thoại, ai nhìn thấy thì cũng phải khiếp sợ. Thế khi xong ra một cái thì hỏi thì bắt đầu thì các cụ ngồi nói chuyện bình thường, các cụ mới bảo là vui quá. Bao nhiêu năm nay từ khi sinh ra tham gia chiến trường cho đến hôm nay mới được ăn một cái bữa cơm ngon như thế. Chưa bao giờ được ăn một cái bữa cơm ngon như vậy mà không biết cơm ở đâu. Cơm ở đâu? Cơm ở thế gian chưa bao giờ có cơm ngon như vậy. Cơm ở đâu? Cơm Phật Hương Tích. Vì trong pháp hội khi tôi thường là quán tưởng và xin thì xin Đức Phật Hương Tích, cơm của cõi Phật Hương Tích về để cúng thí ban cho chúng sinh, nó ăn để nó phát Bồ Đề Tâm. Cái này là cái đặc biệt, cái bí mật của tôi. cái này là cái pháp bí mật của tôi, cho nên các vị cũng không thể làm được. Còn tôi còn nói các vị không thể làm được. Cho nên ấy, họ được thọ nhận cái đó, vì vậy họ rất hoan hỉ. Thế cho nên họ vào cảm ơn. Thế cái người chỉ huy ra vào, cái chân linh của cụ chỉ huy ra vào để cảm ơn chư tăng, cảm ơn thầy chủ lễ, cảm ơn các Phật tử. Nhưng mà các lính thấy như thế thì cũng thế là nhảy vào, cho nên nó loạn cả lên, cuối cùng ra mãi chả ra hết được. Phải đến gần sáng mới ra hết tất cả được. Từ cái vụ đó các vị biết về, các vị biết không? Rất nhiều người phát tâm ăn chay trường. Đấy. Vì sợ quá, nhìn thấy tận mắt cho nên là sợ quá, và các cụ bảo cũng không cần cần thiết, quan trọng người ta nhận được cái tâm của mình. Đó. Thế cho nên ở trường hợp này thì Phật tử này hỏi câu hỏi là cúng giao thừa phải khấn khứa như thế nào? Khấn khứa thì đấy là tùy duyên thôi. Đầu tiên là khấn Phật, Thiên Long Bát Bộ, xong đến thần linh, xong đến gia tiên, cửu huyền thất tổ, tổ cô tổ cậu của chúng ta, vân vân. Đó. Còn lễ cúng thì đặt như thế, cả nhà chay tịnh được là tốt nhất, không chay tịnh được thì chúng ta cứ hoan hỉ đi. Đó. Nhưng mà cố gắng thì tránh được sát sinh, tự tay sát sinh là tốt nhất, ra chợ mua đồ làm sẵn được thì là tốt nhất. Đặc biệt là lúc giao thừa, lúc giao thừa, chuẩn bị giao thừa, thường là cái dân tộc Việt Nam chúng ta, những người chưa theo Phật ấy, cứ chuẩn bị đến giao thừa khoảng độ tầm 10, 11 giờ, 9, 10 giờ bắt đầu là đem thịt, bắt một con gà thật ngon, nhốt sẵn ở đấy. Và gần đến giờ đó bắt đầu là cắt tiết nó, vặt lông nó, mổ bụng nó, moi gan, moi ruột nó và đem luộc nó lên, rồi còn cặp một cái bông hoa hồng vào miệng cho nó nữa. Đó, đúng không? Rồi đem cúng thần linh gia tiên nhà mình vào cái giây phút đó. Các vị cúng cái đó biết cúng cái gì không? Cúng ma đấy. Cúng cái đó là quỷ thần nó đến đấy. Vì quỷ thần nó nghe thấy cái mùi máu mủ tanh hôi, ác quỷ nó tới. Cho nên á, vì sao chúng ta gặp hay gặp hỏa hoạn? Vì cái lúc đó là gì? Nghe cái mùi đó là gì? Ác quỷ nó tới. Theo như trong kinh Địa Tạng nói là trong cái giây phút đó thì các vị thiền thần hộ pháp, chư Phật Bồ Tát thì các ngài quay mặt bỏ đi. Vì trong cái lúc giây phút thiêng liêng như vậy mà chúng ta còn làm việc ác. Cái lúc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, đến như cây cỏ hoa lá, chúng ta còn phải tôn trọng mạng sống của nó. Cả năm chúng ta giày xéo sát hại, trong cái giây phút đó chúng ta mong cả năm được bình an, tại sao không cho nó có một giây phút bình an? Đó. Cho nên là chư Phật Bồ Tát thấy là gì? Thấy chúng ta ác quá mà. 365 ngày ác cả, 364 còn một ngày. Phật Bồ Tát muốn là gì? Chúng ta tôn trọng sự sống của chúng sinh mà chúng ta cũng không làm được nữa. Chọn 365 ngày đều làm việc ác. Cho nên chư Phật Bồ Tát quay lưng bỏ đi. Thiên Long Bát Bộ cũng quay mặt bỏ đi. Các thiền quỷ thần cũng gì? Theo như trong kinh Địa Tạng này nói là các ngài cũng quay mặt bỏ đi đối với kẻ làm ác. Cho nên chỉ có những thiên ma ba tuần và những kẻ ác ma và con của ma và những loại ma vương và dân ma nó đến, nó chiếm trệ nó vào, nó chiếm nhà của chúng ta và nó ngự trị và nó chén xong nó bỏ đi cho thì tốt, nó không bỏ đi cho thì họa từ đó mà sinh ra. Cho nó ăn luôn nữa thì nó được ăn luôn nữa thì nó còn lợi dụng được. Mà thỉnh thoảng không cho nó ăn á, nó giận dỗi lên và nó quay lại nó đập cho thì tan tành khói lửa. Cho nên vì vậy mà là một Phật tử chúng ta phải hiểu rõ được điều đó. Nếu gia đình mà chưa hoan hỉ hoàn toàn thì tốt nhất chúng ta ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn. Mua đồ làm sẵn chúng ta dâng cúng thì cũng cố gắng đừng có vào gần cái giờ đó chúng ta mới cắt tiết con gà, mới sát sinh hại vật, đem dâng cúng cúng thần linh tổ tiên. Thần linh tổ tiên chúng ta chưa chắc đã nhận được. Mà ác ma, ác quỷ nó tới nó chiếm lĩnh và nó gì? Cái thế lực của nó mạnh lắm. Nó ngửi thấy mùi máu mủ tanh hôi nó liền ầm ầm nó kéo tới, chén hết nhà này đến chén nhà khác. Vậy mà chúng ta do vô minh không biết. Thế gian mà vô minh không biết thì thôi, chúng ta học Phật mà vô minh không biết, đấy là cái tội của chúng ta đấy. Đấy cho nên cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Phật tử này hỏi ý thứ hai, bàn khấn giao thừa thì cúng ở trong nhà hay ở ngoài sân ạ? Cái này theo phong tục từng nơi. theo phong tục từng nơi. Ở trong quê của tôi ấy, thì là không có bao giờ cúng ở giữa sân. Trong quê của tôi thì nhà nào cũng có một cái cây hương ở ngoài trời, thì đất rộng mà, đất rộng cho nên thường có cây hương ngoài trời, gọi là ban thờ thổ công. Ở trong quê tôi cũng thờ ở ngoài trời luôn, trong nhà chỉ có thờ gia tiên, tổ cô, tổ cậu thôi. À, quê tôi thì đến 99% là thờ như vậy. Ít nhà những người ở dưới xuôi vào mới thờ cả thần linh gia tiên trong nhà. Đấy là cũng cái truyền thống. Hay trong miền Nam chẳng hạn, cũng nhà nào cũng có một cái cây hương, đặc biệt cái vùng sông nước. À, tôi đi vào trong nhà nào cũng có một cái cây hương, sống như ở quê nhà tôi vậy. À, còn miền Bắc chúng ta bây giờ, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thị trấn thị xã, bây giờ chúng ta thấy đất đâu để mà xây một cây hương ở dưới nữa. Nhà có khi chỉ có mấy mét mà tiền ăn sâu vào. Ở trên tầng thì cũng làm mái, bán mái tôn rồi sân phơi sân phóng rồi. Thậm chí ngày xưa có nhà thì mới còn làm cây hương ở trên sân thượng. Để bây giờ cũng chẳng còn đất gì mà làm cây hương trên sân thượng nữa. Cho nên thờ thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu chung trong một cái bàn thờ ở trong nhà cả. Vì vậy á, mà bây giờ ở thành phố thì các cụ bảo, bây giờ tôi bảo là làm một cái bát nhà mà là lợp bán mái, lợp mái tôn hết, không có cái chỗ nào để làm sân thượng nữa chẳng hạn, hoặc là ở nhà chung cư, đúng không? Bây giờ rất nhiều nhà ở nhà chung cư, lấy chỗ nào để mà ra mang cái bát hương ra ngoài trời, làm cái mâm lễ ra ngoài trời, làm chỗ nào? Chẳng lẽ cả cái chung cư mang xuống dưới sân à? Mang xuống dưới sân là không có. Cho nên cũng không nặng nề, không quan trọng cái trường hợp đó. Nếu mà gia đình nhà nào mà có đất, có sân rộng thì chúng ta bày một cái bàn ở trong thần linh gia tiên, vẫn cúng nhá, vẫn có một cái mâm lễ, vẫn có cái mâm lễ ngũ quả sắp tết ở trong đó, thần linh gia tiên hay thờ Phật ở trong nhà vẫn có cái mâm đó. Thì nếu mà nhà mà có đất rộng, có sân rộng hoặc có sân thượng các thứ, chúng ta bày mà cũng không có ngại gì mà bày thêm một cái bàn nữa, cái vải vàng, cái vải đỏ vào. Đầu xuân thì chúng ta thường kê vải đỏ cho nó may mắn. Đấy, che cho cái miếng vải đỏ phủ lên trên bàn á, để cầu may. Cái quan điểm của phương Đông và đặc biệt Việt Nam chúng ta là đầu năm là phải đỏ là sự may mắn, màu đỏ là sự may mắn, cho nên là chúng ta rót miếng vải đỏ lên hoặc miếng vải vàng cũng được, chứ đừng có lấy miếng vải trắng hay vải đen đó. Chúng ta đặt cái mâm ngũ quả lên đó và chúng ta thắp hương khấn ở trong thần linh trong nhà, xong chúng ta ra ngoài trời chúng ta khấn cũng được, không có sao đó, không sao. Còn nếu mà không có thì chúng ta tất cả ở trên một cái bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật, chúng ta trong nhà khấn cái bài khấn mà tôi chuẩn bị cho rồi đấy, như vậy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều thì cũng mới thế mà thôi. À, tôi soạn cái bài khấn này là bao nhiêu năm nay rồi, mấy năm nay, phải đến chục hơn chục năm nay rồi, các Phật tử khấn vẫn thấy là gì, bình an lắm. À, khấn rất bình an. Bài văn khấn là tự tay tôi soạn luôn, tự tay tôi xem các bài văn khấn và tôi soạn ra cho nó ngắn nhất, vì không có nó dài quá. Những cái bài văn khấn nôm của cố hòa thượng viện chủ Hương ngày xưa, ngài cũng soạn cả một cái quyển mỏng mỏng, có rất nhiều những bài khấn, nhưng cái bài khấn nó dài quá cho nên chúng tôi cũng soạn ra nó vừa phải. Và các bài khấn nó cũng nhiều lắm, bây giờ nhiều cách khấn lắm. Thì đây là tôi soạn theo kiểu khấn của Phật tử cho nên nó cũng vừa phải, không dài dòng. Còn các vị còn muốn khấn hay hơn, các vị vào mạng mà xem, tra những cái bài khấn nào nó lâm ly bi đát, nó nghe cái văn xuôi nó như là một bài thơ, thì các vị đã vào đây mà tra mà khấn được, không có sao. Đó. Câu hỏi thứ ba: ngày Tết con làm cỗ chay trước cúng Phật, sau cúng gia tiên thì khấn như thế nào? Cứ cái bài khấn kia để mà khấn là đủ rồi. Nếu cần khấn kỹ hơn thì đọc cho 3 lần cho nó kỹ. Vì con mới biết đi theo chính pháp của Đức Phật nhờ các bài giảng của Thầy nên con chưa hiểu các thủ tục này, kính mong Thầy hoan hỷ cho con biết ạ. Đấy, trả lời trước khi hỏi. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. Gia đình con có bà chị không có chồng con, Bà mới chết, đến nay là 4 ngày. Từ hôm bà mất, con đã về Pháp hội trung phong tam thời hệ niệm ở chùa này tháng trước, và con đã đi tụng kinh Địa Tạng tháng 11, 12 này. Vậy đến ngày 27 tháng 12 giáp Tết là 49 ngày của bà. Con làm lễ hết 49 ngày có phải mời thầy cúng không? Con sát lễ như thế nào cho đúng pháp? Con rước bát hương hay chân nhang để dẫn lễ, và con khấn lễ và tụng kinh Địa Tạng nguyện hồi hướng yên vị chân nhang như thế nào cho đúng pháp là con của Phật? Nếu không giáp Tết, con xin thầy lễ giúp con. Tối chiều tối 30 đến là thầy giúp cho. A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho chúng con. Lễ giao thừa thì chúng con lễ ở ngoài sân hay ở trong nhà? Cái câu này thì hợp giải thích rồi. Cái Phật tử này hỏi câu trước ấy, ý trước nói là có nhà có bà chị không có chồng con mới mất, thì đã là theo Pháp hội Trung Phong rồi, thì hai Pháp hội Địa Tạng nữa rồi, thì tới đây là ngày 27 là ngày 49, nên là lễ như thế nào? Phật tử nếu mà có đạo tràng ở gần đó là tốt nhất, thì ngày hôm đó nếu các Phật tử còn hoan hỷ 4-5 người hoặc 5-7 người nhiều hơn là đến tụng cho biến kinh Địa Tạng, làm mâm cơm chay, cúng Phật, cúng vong, cúng gia tiên thần linh, cúng Phật, cúng gia tiên thần linh, cúng vong và phóng sinh, hồi hướng cho, thế là về phần nghi lễ. Còn xong thì thôi, thì cái này thì 49 ngày rồi, đáng nhẽ thì phải 100 ngày. Nhưng mà thưa thôi, ngày chết, ngày Tết mà bác lại không có chồng có con, cho nên là 49 ngày cũng có thể khả dĩ được rồi. Thì đây là nữ thì lấy 9 cái chân hương, nam thì lấy 7 cái chân hương, từ cái bát hương mà để ở dưới nhà, ở dưới cái ban cúng ở dưới đó, đem dâng vào bát hương tổ cô, tổ cậu nhé. Đấy, trường hợp không có chồng có con thì cho dù có 5-70 tuổi hay 80 tuổi mà không chồng không con thì vẫn vào bát hương tổ cô, tổ cậu. Chứ không phải không vào bát hương gia tiên được đâu. Vì cái quy định, các cụ ngày xưa quy định là 80 tuổi không chồng con vẫn là vào thờ trong bát hương tổ cô, tổ cậu. Chứ không phải là còn trẻ, chết trẻ mới là tổ cô, tổ cậu đâu. Đó, các cụ ngày xưa gọi là gì ạ? Bà cô, bà ông. Ông Mãnh cho dù 5-80 tuổi không chồng không con vẫn là bà cô, ông Mãnh. Cho nên là thế gian họ mới sợ là gì? Sợ là con gái không lấy được chồng, con trai không lấy được vợ là như thế. Đó. Sau này thờ cúng là không được ngồi vào ngôi chính giữa mà phải ngồi sang gì? Sang bên cạnh. Đấy, thế gian chúng ta nó cũng nhiều chuyện lắm. Thôi nhưng mà thôi, pháp thế gian như thế nào thì chúng ta cũng không thể một mình chúng ta thay đổi được. Nó có cái quy định, các cụ tổ tiên chúng ta hàng mấy nghìn năm nay rồi thì như thế, thì thôi chúng ta cứ làm như thế. Thế cái trường hợp này thì đấy, thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng xong, hoặc không có ai, các Phật tử bận quá, một mình Phật tử này tụng cũng được, tụng hết bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cầu siêu xong khấn khứa. Hôm nay là ngày 49 của vong linh vân vân, tên là gì đó thì chúng con là anh chị hay là em hay vân vân đó, thì cũng cho hồi hướng cho, thì nguyện cho vong linh sớm được siêu thoát. Còn vì chuẩn bị Tết nhất đến nơi, nhà cửa cũng chật chội, cho nên nói cái vong linh đó thông cảm hoan hỷ và xin cho được lấy dâng chân hương lên trên ban thờ gia tiên, ngự vào bát hương của tổ cô hoặc tổ cậu thì đó, vân vân đó. Xong rồi mình lấy 9 cái chân hương đó, hoặc 7 chân hương, nam thì 7, nữ thì 9, mình niệm Phật từ đó cho đến mang lên là cắm vào. Còn cái bát hương kia, chân hương thì hóa đi, hoặc là cả chân hương cả bát hương đem ra cái sông nào nước nó trong sạch thì đem để tắm cho nó mát. Thế là bát cái phần, tất cả phần còn lại ảnh thì cũng có thể, nếu có ảnh bài vị thì có thể hóa đi, còn ảnh thì có ảnh thì mang lên trên để đằng sau cái bát hương, phía bên tay trái của mình hướng vào lễ và tay phải của thần linh ấy. Đó. Thế là thường là nếu có thần linh thì thần linh ở giữa, đây với thần linh ở giữa này. Và gia tiên thì ở bên tay trái của tôi, tức là tay phải của các vị hướng vào. Tổ cô, tổ cậu thì bên tay phải của tôi và tay trái của các vị hướng vào lễ. Đó, thì chúng ta nhớ cắm cho nó đúng. Có cắm không đúng thì có hơi các cụ là cũng của trách cho. Đấy là về trả lời câu hỏi của Phật tử đó. Còn đến gần đến ngày đó thì nhà chùa thì bận lắm, thì không thể giúp được đâu. Mà hồi hướng đến một pháp hội với hai pháp hội tụng kinh Địa Tạng rồi, cho nên là cũng yên tâm rồi. Đó. Chắc chắn là cũng khá yên tâm trong trường hợp này rồi. Nhưng mà về thì cứ làm cho nó trọn vẹn trong ngày đó như thế. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là vị đã đọc ở sách nào. Chắc phải cúng từ sáng, cho các cụ về sớm, còn báo cúng sớm. Cúng qua 12 giờ cúng, sợ các cụ không về được nữa thì đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng từ sáng. Tùy theo, ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi. Vì ngày đó chưa phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhẽ mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công táo hay sao, hoặc là làm lễ xong lại đến muộn hay sao? Có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng, tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí thì cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu. Vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó cứ khật khà khật khừ đâu, các cụ cưỡi mây về gió. Từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là khoảng chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họp thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính giữa trưa ở trên đấy. Cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. Các cụ không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Thì cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi. Bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi, vì ở chùa này chắc là có nhiều người, cho nên là nay tôi thấy cúng từ sáng sớm, nhìn thấy các cụ bay vào vèo lên trên trời, bay dợp trời từ sáng tới giờ, cũng không sao. Ví dụ bận thì cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì, vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông công ông táo, để cho táo phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông công ông táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch.
và hai phó chủ tịch và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. À, thì ở dưới quái âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới quái âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy quái hoạt động dưới quái âm, quản cả một cái khu vực đó, cao nhất thì gọi là gì? Thành hoàng làng. À, cái vị đó nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. À, với cái người đứng đầu của cả một cái vùng mà xã vậy. À, và các vị đó tập hợp cái gì? Tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực, giống như ở trên thế gian chúng ta. Ông chủ tịch xã, ông có trách nhiệm gì? Chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo, đến cuối năm tổng kết tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì? Lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới quái âm cũng như thế. Chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia, ngày kia cho đến ngày 21-22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ gì, tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu. À, một cái tờ tấu lên, để tấu lên các quan trên, để các quan trên mới lên. Không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị, đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy không? Đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được gì, được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình nôm na như thế cho Phật tử hiểu, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó mới tập hợp cho để cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng hay gặp chủ tịch nước hay gặp tổng thống và vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được, mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Đấy, còn ở đây chúng ta cũng như vậy, là cái lòng mong muốn của chúng ta cũng lấy ông công ông táo, cũng có cái chép thả, để mong muốn của chúng ta là gì? Mong ngài cưới con cái chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không, hay là cả năm làm ác, báo công gì? Cả năm làm ác mà đòi báo công gì? Báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cũng là theo truyền thống phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Đấy, chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa, quả thật đây là một nét đẹp văn hóa, gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa, bản gia thổ công. Cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta, nên theo như trong kinh Địa Tạng nói rằng mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua đã bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta nhân cái ngày lễ ông Công ông Táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Thế cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn là hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta chỉ tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. À, ở trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều, cân hoa quả cũng được, nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được, hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa hoan hỉ ăn chay tất cả chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét tước màng nhện màng nhức đi. Ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỉ, thần linh thổ địa bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỉ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nhỏ nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp ấy, hoặc giữa giữa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi thì càng tốt. Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa bản là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, đừng có nặng nề làm gì cả, đem lên dân cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước, sang xuống thắp hương ở dưới đó, xong bắt đầu khấn ở trên gia tiên trước, thần linh gia tiên trước, bắt đầu xuống khấn ở dưới đó, mua một con cá chép hoặc ba con cá chép hoặc nhiều hơn cũng được, không sao, làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng lắm phúc. Nhưng mà mua thì thôi mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được, nhưng mà thôi đừng có mua cá chê, nó trơn mà nó lại thì nó lại có cái ngạnh nó đốt cho rồi đang cúng lúc bắt đi thả phóng sinh nó đốt cho rồi bảo hôm nay các cụ lại không chứng lại các cụ lại cho nó đốt lại con nữa lại lo đấy, tự nhiên lại lo vào thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cúng con cá chép, vì sao cúng cá chép, vì cá chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phược, xong là đến gì, đến cá chép. Các cụ phải biết nhá, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dưng chọn cá chép, bao nhiêu là cá tại sao chọn là chọn cá chép, vì cá chép á thì thường thường cái quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về gì, cá thần, thuộc vào loại cá thần, nó là con của gì, con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những cái bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường là thiên tử, thái tử của Long Cung. Thái tử của Long Cung thì thường là con gì? Thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì? Con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương, tức là con của Long Vương á, thường là gì? Thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì? Thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cúng vậy, cúng bằng cái chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi, các vị lúc về thì có xuống phòng thông tin hay xuống phòng chi khách để chúng ta xin. Đó, thỉnh về cứ thế mà thắp ba nén hương cúng xong để chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ, chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ xin lỗi có khi chưa kịp ngồi vào mâm chúng ta đã dọn bốt rồi vội vội vàng vàng vừa khấn xong một cái là thôi dọn đi để đi ăn đấy, dọn đi để ăn đấy. Thường thường ấy các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ, chứ này cúng dỗ cúng tết ấy, phải chờ cháy và ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì, mới được dọn, mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái khấn một cái bắt đầu là gì là hạ xuống là ăn với nhau. ít nhất phải được 2/3 tuần hương. Mà đợi đến được luôn tần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, mới hạ là tốt nhất. Đấy, giống như cái năm 2012 có cái pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên. Ở trong thì vẫn còn đang cúng biến thực chân ngôn. Nắng mổ A Di Đà Phật, giả đó, thái giả đó, giả vị giả ta vân vân đó. Cúng vãng sinh và cúng gì biến thực chân ngôn. Trong vẫn đang đọc, có một nhóm Phật tử ra và đi về. Về thì bắt có một Phật tử thì bắt đầu, thôi xin thí lộc, thế là lấy luôn, nhát luôn là cầm luôn mấy cái váy bim bim mà về cho cháu. Vừa bước đi được mấy bước thì tôi khừng lại, cứ thế là được. Cứ thế là quay trong chóng, quay tròn ra. À, thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay, mọi người ở ngoài cứ thế là dỗ, cũng thế là quay thôi. Cứ quay tròn, quay tít ra. Thế lễ xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ, các Phật tử đưa vào dìu vào trong nhà pháp hội ấy. Dìu vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi mà hỏi làm sao? Thế bảo trong đoàn của chúng con á, đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong, bảo biến thực rồi tưởng là xong. Cúng thì xong rồi, đang biến thực nữa thôi. Pháp hội thường là chúng ta biến thực sau mà. Xong pháp hội Trung Phong bắt đầu là cúng chúc thực là xong. Thế là chúng con sợ là tí nó đi xuống đường nó đông cho nên là đi trước. Thì vừa ra nó bảo với mấy cái quyển, mấy gói bim bim và mang về cho cháu. Thế là với nó đi mấy bước xong nó bảo bị như thế, con chả hiểu làm sao. À. Thế xong sang vào tôi hỏi thì bắt đầu đó. Bắt đầu khi nó tự miệng nói ra cứ thế là oánh cho nó chết, oánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái vong kia mới nói là gì? Tại cái bà này tham, cháu đang ăn mà bây giờ bà ấy cầm lấy, bà giật chốt trên tay cháu cho nên gì cháu giận cháu mới cho bà ấy biết tay. À, vong linh trẻ con ấy, cái vong linh trẻ con nó cũng nhớ nhớ rồi, nó chắc cũng phải tầm chục tuổi trở lên rồi, nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn với bà ấy giật lên tay trên tay cháu, thế là cháu tức cái cháu nhập vào để cháu dạy cho bà bài học, lần sau đi lễ đừng có thế. Đấy, có nghĩa là gì? Hương chưa tàn, khoa cúng chưa xong mà đã gì, đã lấy về rồi, đã lấy rồi. Cho nên ở đây ấy, lần sau mà có cúng cái gì, các Phật tử ngoài phụ trách cái phần ngoài ấy, cũng phải bao giờ phải cho cúng biến thực xong hết thì mới cho các cháu nó đến nó xin lộc, hay nó cướp lộc, hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy. Đó, không được đăng cúng, không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ tôi đấy, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các vong trẻ con đó thì khổ lắm. Mà may gặp các vong đó thì tôi xử lý còn dễ, mà gặp quỷ thần đó thì khổ nữa, nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên đó, đàn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu ở đấy. Thế là người ta gì, khi mà cúng xong hết thì có nghĩa là người ta cũng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay bim bim nó có biến mất gì đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lễ lên, mâm cao có đầy mâm lên nó có biến mất đâu. Người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Tức người ta ăn bằng gì? Ăn bằng thức thực. Cái tâm thức người ta ăn thôi. Mà không có mất cái hình tướng đó đi đâu các quý vị. À. Thế cho nên là cứ phải để cúng xong. Đấy, cái việc dân cúng ở nhà cũng thế. À, chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong thì chúng ta để khoảng qua nửa tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta ấy thì chúng ta thì đi phóng sinh trước đi. À, cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá. À, đừng coi như bà bãi của chùa của tôi ngày xưa, tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa dưới Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân ấy. Năm đầu tiên người ta tôi mới làm chú tiểu thôi. Hôm qua nói rồi, nay đông người nói lại, các Phật tử đều nghe một tí. Tôi đang lên tụng kinh Lê Ông Công Ông Táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm, thế là ngó sang thấy bà vái hồ, bà bưng hai con cá chép to khoảng gần một cân một con ấy. Ai bà bưng lên, bà đặt ra với ông, mình nhìn thấy hai con cá bà bưng lên một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên và người nó cứ nóng bừng bừng cả lên. Lễ xong xuống hỏi tại sao cụ lại đem cúng cá đấy kia. Cô bảo ố thầy, chú hay thật đấy nhỉ, hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo phải cúng để cho ông Công Táo về trời chứ lệ, thầy chả biết cái gì cả. Cậu hỏi là chú chả biết cái gì cả, thì mình mới là chú tiểu mà, mới cạo tóc vừa được 2-3 tháng thì cụ cho về đấy, trong chùa đấy cho cụ. Thế mình mới bảo cúng ông Công Ông Táo phải cúng cái chép còn sống, người ta sao đem phóng sinh chứ. chắc bảo, ôi trời, chú chả biết cái gì. Ở đây chúng con từ ngày xưa tới nay toàn cúng như thế đấy. Cái cúng như thế thì các cụ mới ăn no uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được chứ, về đói các cụ thì sao được. Cưỡi con cá còn sống, các cụ cưỡi lên nó trượt, nó trôi mất, các cụ không đến được. Đấy. Đấy, đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về trong phòng cái ngôi chùa ở đấy. Cứ về hỏi bà tí nữa, ai xuống hỏi bà trước, cái bà lái hộ ngày đấy về, cái năm 97 về mà sao, còn cười lắm, các cụ thật lắm, không hiểu mà. Từ trước chùa không có sư, hoặc có sư không bảo, tới nơi tới chốn, cho nên là cứ thế thôi. Cứ nghĩ là đức ông là phải rượu phải thịt. Ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi, hoặc là mâm cỗ, ngoài đời thì mâm cỗ mặn, con gà bán xôi vân vân đó. Có nhà cúng cả cái thủ lợn. Cho nên ở chùa thì cụ nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn mình ở trong chùa thì đức ông chính là thần linh dưới chùa, cho nên là cũng phải làm hai con cá chép cho ngài chứ. À, một con cho gì cho cụ đức ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. À, rượu các cụ xơi cho hai chai. À, bảo là một chai cho gì ông cụ đức ông, còn một chai cho hai ông đệ tử ngồi hai bên. Bảo là thế tôi mới trêu, thế tại sao cũng làm ba con đi, ba chai rượu đi. Bảo không, nếu làm ba như thế thì các cụ là bằng nhau à, cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Đó, tôi cũng hài hước, tôi mới trêu thế thì các cụ chia nhau thì ai ăn, ai phần đầu ăn phần đuôi. Người mà được đầu con cá thì không có đuôi, người được đuôi thì không có đầu, làm sao nó bơi được, các cụ bơi được lên trên, lên tiếp được trên trời. Đấy, cũng trêu cho như thế. Đây là những cái chuyện mà hài hước mà có thật đấy các quý vị. À, nên ở đây cũng nói như vậy để chúng ta biết rằng cúng con cá là phải để sống, cho cái chậu nước ấy để sống như thế, một con hay ba con hoặc nhiều hơn cũng được, không có sao. Có người bảo nhiều hơn có được không? Được, không ảnh hưởng gì. Và dưới một con có được không? À, cúng dưới một con cá có được không? Dưới một con cá có nghĩa là sao? Tức là đem thịt lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên ban thờ thần linh giao tiên, một nửa để ở dưới. Thế là có nghĩa là dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói sai đâu. Có nghĩa là có người, cả con cá chép đem thịt ra cắt gì thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang lên thần linh, còn một nửa thì mang xuống gì, ông mang xuống bếp để cúng công táo. Như vậy là cúng gì dưới một con không được, cúng dưới một con như thế là không được, mà cúng cả con còn để sống khổ lắm. À, đấy, cúng xong một cái bài khấn đó, xong một cái thì để cho quá nửa tuần hương một cái thì bắt đầu chúng ta đi, chúng ta phóng sinh. À, con cá nhá thì thường phải mang ra sông, thế đừng cứ thả vào giếng. À, thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép thì ở trong giếng thì thường nó cũng không sống được, vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh mà nó không có cái ăn cái bơi thì nó chết đi. Mà nó chết thì chúng ta lại lo. Cái đây xong tốt nhất cái con cá chép phải ra mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. À, để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, là bọn trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu mình chưa làm ao phóng sinh trên đầu á, thì dân đi ra phóng sinh dưới này tôi thấy mấy người cứ mang cái kích ra, bắt đầu là thì họ cứ đi. Tại sao tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi. Cũng ông công táo kiểu này thì người ở trên thì thả ông công táo, còn người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó. Mà cả mới phóng sinh ra thì nó còn gì? Nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi. Có con cá chép to lên hàng cân. Thế là thôi, nó đánh cái kích lên thì nó chén luôn. À, thế mới đau gì đấy. Ở đời có những kẻ nó ác lắm. Do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ cho nên họ sẵn sàng biết, có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn gì, vẫn làm vì miếng cơm manh áo, họ vẫn làm, khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới Sa Bà các quý vị. À, nó khó lắm. À, ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước ạ? À? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời, Như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin Thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con và mọi người đều biết ạ.
Thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi. Đến lúc chuẩn bị giao thừa thì hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. Bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương. Hoặc rằng á, có người thì ra chùa đón giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được. Xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa chùa lắm. Ở ngoài thành phố có khi cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa nhà. Ở nông thôn chúng ta thường là gì? Hay đón giao thừa nhà. Nhưng ở thành phố nó cứ đôi vợ chồng, hai đứa con. Vì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta cũng văn minh hơn. Cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều tối lại thì họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30. Hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về. Cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu kéo đến chùa là Phật tử kéo. Cho nên các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm đó thì chùa nào cũng chật. Chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật. Chật cho đến thì trên 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến thì đến sáng luôn vẫn cứ chật nối nhau như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ở ngoài Vạn Niên ở Hồ Tây mà cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được. Ngày xưa tôi làm tiểu đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng mới có khách đến lễ. Mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tập sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ. Anh em và tranh thủ, các vái tranh thủ mà có người ngồi chỗ này hoặc tranh thủ đi dựa lưng vào chỗ nào thôi. Còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết. Vì sư phụ mình vẫn còn ngồi tiếp khách mà mình làm sao làm tiểu đấy thì làm ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm, mệt lắm thì vật vạ vào cái xó nào đó, quấn cái chăn và ngồi vào cái góc thu lu thế mà chợp mắt một tí. Ngày xưa tôi làm tiểu nó thế đấy. Đấy, cho nên các chùa Hà Nội ấy thì phần lớn là từ họ ra đón giao thừa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Đấy, cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này cũng không quan trọng đâu. Trước cũng được mà sau cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng là cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đăng khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa lễ Phật. Năm nay đặc biệt ở đây, năm nay khai nguyên này đoán giao thừa đặc biệt nhất trong mọi năm, đó là cái thứ nhất là chuẩn bị lễ hội hoa xuân, cái thứ hai là tháp báo ân cũng vừa xong ở bên ngoài, bên trong thì chưa xong. Cho nên năm nay thì nhà nước thì cấm bắn pháo hoa ở các điểm. Thì hôm rồi sư ông mới xin là bàn với các bác thôi, họ cấm bắn pháo hoa thì mình bắn cái pháo bông. Pháo bông thì chắc là không cấm, nó có cấm không nhỉ? Pháp luật có cấm bắn cái bông bông mà nó xịt đấy. Có không? Không cấm đúng không? Tôi vẫn thấy các hội nghị, các tổ chức họ vẫn bắn, mà nhà mình hôm nọ đại hội Phật giáo bắn vào vèo, có thấy ai nói gì đâu. Tôi thì chả để ý cái đó đâu, bởi vì không để ý. Nếu mà họ không cấm thì mình bắn cái đó thì làm lên tháp là đẹp. Bắn ở tháp này mình 9 tầng tháp mà bắn được đẹp lắm, ở ngoài cầu, ngoài chùa một cột mà bắn chung quanh dọc cái cầu đó bắn lên rất là đẹp. Năm nay Phật tử nào gần gần khu vực này mà vào đón giao thừa ở chùa thì cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà đón giao thừa xong thì đi ngủ nhá. Xong thì đi ngủ, tôi không tiếp khách đâu. Tôi nói trước. Chứ đừng có xong rồi gặp thầy là vào sáng mùng 1 thì mới gặp. Sức khỏe nó phải là trên hết. Vì sức khỏe của thầy nó không phải là chỉ có một ngày, chỉ tiếp khách có một ngày, mà nó hết cả tháng giêng. Rồi còn lo công lo việc nữa. Từ giờ đến đó đã mệt rã cả người ra rồi. Cho nên là giao thừa xong một cái là ngoài 12 giờ đến 1 giờ là phải, 12 rưỡi 1 giờ là phải đi nghỉ, cho đại chúng đi nghỉ. Chứ chùa chúng ta là nó không chỉ có mấy hôm Tết mà nó kéo dài hết cả tháng giêng. Mà đặc biệt là cái lễ hội hoa xuân năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên lễ hội hoa xuân ở chùa Khai Nguyên chúng ta. Nó cũng rất là hay.
ý nghĩa. Trước hết là chúng ta thể hiện được cái gì? Cái tấm lòng của chúng ta với Đức Phật, với chư Bồ Tát, đem dâng những cái đóa hoa tươi thắm mà chính bàn tay của người dân, của tín đồ Phật tử dân tộc Việt Nam chúng ta trồng lên, dâng lên để cúng Phật, làm đẹp cảnh Phật trong ngày xuân đó. Cái thứ nhất là cúng ý, cúng Phật. Cái thứ hai, chúng ta tạo cho cái cảnh quan của cửa Phật nó đẹp lên, để tín đồ Phật tử, đặc biệt là thiện nam tín nữ thập phương, họ chưa phải là Phật tử, họ đến, họ chiêm bái, họ được lễ Phật. Như hôm qua chúng tôi nói rồi, gieo duyên được cho họ lễ Phật quý lắm. Chỉ cần kinh Pháp Hoa nó chỉ cần họ giơ một tay lên là xưng Nam Mô Phật. Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Thậm chí họ không xưng Nam Mô Phật, họ chỉ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một tí. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều các kiếp về sau, khi duyên lành hội đủ, người đó cũng sẽ gì, sẽ thành Phật. Vì cái nhân đối trước tranh ảnh tượng Phật, họ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một cái, đó cũng là gì, cái hạt giống Bồ Đề được gieo vào trong A Lại Gia thức của họ rồi, và trong tâm thức của họ rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta cũng sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Vì vậy chúng ta phải biết là, vì vậy mà chúng tôi hôm qua nói với các quý vị rồi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng 70-80 năm đi cày sâu cuốc bấm để lấy từng củ ngô khoai sắn để cho chúng sinh, để bố thí cho người nghèo á, xong rồi để khuyên họ niệm Phật. Nay đất nước Việt Nam chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, cho nên phần lớn đã cơm no áo ấm rồi. Các cụ ngày xưa bảo phú quý sinh lễ nghĩa, cuộc sống đã khá giả rồi, thì Tết nhất xong thì phần lớn nhân dân chúng ta, những người theo bên lương á, thì gần như là đến 80% là đều đến cửa đình cửa chùa để du xuân lễ hội ngày Tết. Nhưng mà chúng ta mà hướng cho họ vào đạo được, họ chỉ không chỉ du xuân mà họ lại còn biết lễ Phật. 1.000 người đến chùa lễ Phật, tôi chỉ cần được 100 người đi tham dự pháp hội và đi tham dự các khóa tu một năm được một lần thôi là cũng quý rồi. Đấy, đây là cách hoằng pháp của tôi đấy các quý vị. Cái cách hoằng pháp của tôi. Mà họ đến, họ lễ Phật và họ được thấy được cái thông, đọc cái thông báo là pháp hội Quan Âm Tam Thời thể niệm ngày 21-23 tháng Giêng cầu quốc thái dân an, pháp hội Quan Âm đó, họ đến họ dự 1.000 người đến lễ Phật, chỉ cần được 10 người hoặc 100 người đến thì đến tham dự pháp hội là quý rồi. 1.000 người, tôi chỉ cần được 10 người đến tham dự pháp hội là quý rồi. Gieo duyên được cho họ học Phật và sau này dần dần họ quy y Phật là quý lắm rồi. Cho nên đấy cũng là một cách để hoằng pháp rất tốt. Cho nên năm nay thì thầy mới tổ chức cái lễ hội hoa xuân như vậy. Nhưng mà có người không hiểu, hôm qua thấy Phật tử đến thấy nhiều hoa quá, bảo đi xuống cứ chỉ tay nhau, ôi dồi ôi thầy Đạo Thịnh năm nay còn buôn cả hoa, khổ lắm, không biết đi học kiểu gì. Thế hôm qua có sư cô đến hỏi tôi, bảo thầy hôm nay thầy giảng thế nào, Phật tử đi xuống phòng thông tin nó kêu ầm lên là chùa Khai Nguyên năm nay thầy đi buôn hoa, và thấy nhiều hoa quá bảo thầy đi buôn hoa. Bây giờ ơi khổ, mà rõ ràng ngồi nghe giảng từ đầu cho đến cuối, không biết là mày ngủ gật hay sao đấy. Chắc là hôm qua có Phật tử ngủ gật từ đầu đến cuối cho nên mới đi xuống thắc mắc ở phòng thông tin là thầy chùa Khai Nguyên năm nay đi buôn hoa, lấy nhiều hoa về đi buôn hoa. Đó. Mà tất cả hoa đó là do các Phật tử cúng dường, có người thì cúng trực tiếp ở vườn hoa trồng mang lên, có người thì cúng mang tận từ Điện Biên mang về đây, mang hoa về đây để cúng, có người thì Đông Anh, Gia Lâm, có người thì Hưng Yên, vân vân. Có người thì không trồng được hoa thì họ cúng bằng tịnh tài để cúng hoa. Các vị cũng có thể gieo duyên vào lễ hội hoa này bằng gì? Bằng một cây hoa không được, một cây hoa cúc có 2.000 thôi. Các vị có thể gieo duyên bằng một bông hoa cúng Phật trong lễ hội hoa xuân năm nay đầu tiên cũng được. Còn các vị mà muốn cúng cả một cái giỏ hoa khá hơn thì nó khoảng 20-30 nghìn. Mà muốn cúng cả cái cây hoa nó to hơn, hoa nó cao cấp hơn, đó là một giỏ hoa lan, và giỏ hoa lan đó nó khoảng 100 nghìn hoặc 130 nghìn. Đó, tùy theo mình có điều kiện cái gì mình cúng cái đó, mà không có điều kiện thì 2.000 được một cây hoa cúc. Nhiều cây hoa cúc góp lại thành gì, và nhiều cây hoa nhỏ góp lại cũng thành một cái lễ hội hoa. À, gieo duyên chưa đủ đâu, mới có tập kết mới có được một tí thôi, họ mới cúng được khoảng mấy nghìn cây hoa cúc với lại một số những cái cây lá, cây cảnh thôi. À, nếu các vị muốn gieo duyên thì cũng được, có muốn gieo không? Ai muốn đeo giơ tay xem nào. Ôi dồi, nhiều thế à? Năm nay là cái lễ hội hoa xuân đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. Đó. Chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có hai năm nay có cái lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng, cũng rất là hay, ý nghĩa, rất hay và ý nghĩa. Đây cũng là một cái phương tiện trong cái thời kỳ này để hoằng pháp. Nhưng mà cái hoa cúc chùa Ba Vàng nó ở vào mùa thu tháng 8 cơ, tháng 8 hay tháng 9 gì đấy. À, nên chúng ta đây là lễ hội hoa xuân. Từ trước đến nay chúng ta chỉ thấy là lễ hội hoa xuân của gì, của thành phố Hồ Chí Minh, của Hải Dương, Hưng Yên và của Hà Nội và của các do nhà nước hoặc là các doanh nghiệp họ đầu tư và tổ chức. Nhưng ở chùa thì chưa có chùa nào. Và đây chùa Khai Nguyên chúng ta là cái chùa đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân. Mà mùa xuân thì khách đi chảy hội rất đông. Nếu chỉ có cái ngôi chùa để họ lễ thì chúng ta biết chỉ thu hút được những người tín Phật thôi. Có đúng không? Chỉ những người theo Phật và tín Phật họ mới đến chùa. Còn những người không tín Phật họ muốn đi đến thì rất đặc biệt là lớp trẻ. Họ đi đến những nơi công viên, những nơi nào mà có cảnh quan đẹp để nó còn quay phim, chụp ảnh, kiểu nó sống với cái thế giới ảo một chút thôi mà. À, chứ nó không có đến chùa. Này, Phật Pháp á, nhiệm màu không có độ, chỉ không chỉ độ mỗi những người đến chùa, mà còn độ cả những người gì, thích sống ảo cũng gì cũng độ cho nó. 1.000 người sống ảo đến cũng phải được hàng trăm, 200, 300 người gì, bớt sống ảo, thậm chí bỏ sống ảo mà sống gì, sống về cái tâm chân thật của mình. Nó thấy chụp ảnh đẹp ư? Nó nghe bạn bè kháo tin, ui năm nay chùa Khai Nguyên có lễ hội hoa đẹp lắm, đi đến đó mà chụp ảnh. Nó đến nó chụp ảnh chứ, nó đến nó có cái trường hợp là nó đến nó chỉ loanh quanh ngoài không? Vạn người, 1.000 người, may mới có 1 người loanh quanh ở ngoài các vị. Thì họ đến họ, các vị thấy tôi dẫn chứng cho họ cả những cái mà tôi suy nghĩ, cả những cái gì ở ngoài kia. Phía ngoài sân thì làm những cái nhà tranh vách đất của những cái phong tục đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta ngày xưa để gợi lại cái cuộc sống của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, để cho lớp trẻ nó gọi là ôn cũ tri tân. Đó. Rồi các vị thấy mấy cái nhà tranh thì hôm nay tôi còn làm cả cái chuồng lợn nhỏ nhỏ vào nữa, bắt cả mấy con lợn nhựa, con lợn sứ đặt vào đó cho các cháu ở thành phố bây giờ nó biết cuộc sống nông thôn cha ông của nó ngày xưa như thế nào đâu. Không biết. Cho nên tạo một cái mô hình đó cho các cháu ở thành thị, ở nông thôn. Nó chỉ học trên giấy vở, sách vở thôi. Nó không biết là cuộc sống thực tế nào. Làm cái nhà che vách nữa và như thế cho nó biết. Làm cái chuồng lợn, làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ. Và ngày xưa thì nhà dân tộc của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta, nhà nào cũng có một cái chuồng lợn, cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên cạnh, đúng không? Đó, rồi cái giếng nước. Đó, cái vườn rau. À, đấy, gợi lại cái đó cho nó nhìn thấy. À, cha ông dân tộc chúng ta ngày xưa sống như thế. Mình bây giờ được nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, phải nhớ đến cái công ơn sinh thành và hy sinh xương máu của cha ông dân tộc chúng ta để mà sống cho nó tốt, làm một con người tốt. Phải luôn luôn nghĩ tới sự hy sinh của cha ông đất nước mình, sự nghèo khó của dân tộc mình, nhưng mà bá biết vươn lên để cho dân tộc được như ngày hôm nay, đất nước như ngày hôm nay và chúng ta được như ngày hôm nay, vân 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 vân, giáo dục cho nó. Không phải là tự nhiên tôi làm như thế đâu các quý vị. Từ ngoài đó nó đi gì, nó đi chơi, nó chụp ảnh. Chụp ảnh chán rồi bắt đầu nó thấy mọi người cứ đi ùn ùn đi vào trong này. Nó bảo sao mọi người vào trong kia nhiều thế nhỉ. Thế nó thì nó cũng tò mò, nó cũng gì, cũng đi vào một tí xem sao. Đi vào nó nghến ngó, nó thấy ô tượng Phật cũng đẹp đấy chứ. Mình cứ tưởng tượng Phật là xấu, hay tượng Phật đến thấy xem tượng Phật chùa Khai Nguyên đẹp từ trong ra ngoài. À, từ trên xuống dưới tượng nào cũng đẹp. Thế nó vào gì, vào thì nó thấy người ta chắp tay, các cụ các Phật tử chắp tay lễ Phật, nói gì nó cũng chắp tay nó lễ Phật một cái. Như vậy là gì, cái duyên Phật đã gieo vào trong a lại ra thức trong tâm của họ một cách là gì? Rất là tự nhiên. Tôi có bắt đâu, không bắt. Cho nên đây là cái cách mà để hoằng pháp ở cái thế kỷ 21 trong lúc đất nước thanh bình như thế này, thái bình thịnh trị thế này, và chúng ta không biết cách để hoằng pháp, để đưa đạo vào trong lòng dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, thì đây là cái lỗi, cái sai lầm của tăng ni, của Phật tử chúng ta vậy. Đầu tiên chúng ta bảo nó đến tụng kinh lễ Phật, ai nó đến? Ấy, nó đến nó xem cảnh đẹp nó đến, nhưng mà nó lễ Phật được một lễ, nó tò mò. Nó tò mò thì tự nhiên là nó, hoặc nó đi hỏi các sư nói cho nó dăm câu ba điều, hoặc là từ đó về nó gây một cái ấn tượng vào trong lòng của nó. Rồi một ngày nào đó có khóa tu sinh viên hay là khóa tu mùa hè, nó đến nó tham dự xem như thế nào, thế là độ được nó thôi. Thế mới hay chứ. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng tôi lại gì, lại cất công cả sức cả tiền tài vật lực để đầu tư vào cái lễ hội Hoa Xuân này đâu các quý vị. Không phải là để câu khách, không phải là để câu khách, mà là mình để gì, để hoằng pháp. Vì ngôi chùa của chúng ta mọi người đến lễ là tự do. Tự do từ cái gì? Tự do từ cái xe gửi, có mất tiền không? Các chùa khác và các nơi đình đền miếu mạo khác đến thì phần lớn là phải mất tiền gì ạ? Tiền vé xe. Chúng ta có mất cái gì không? Không mất. Năm nay á, ở chùa Tản Viên thì từ trước rồi, nhưng chùa Khai Nguyên năm ngoái mới bắt đầu có đông khách thì mới hay làm cơm miễn phí cho khách Phật tử thập phương. Năm nay dự kiến là gì? Bắt đầu từ năm nay trở đi tôi còn chủ trì ngày nào á, năm nào á, thì năm đó là gì? Vào xuân hội cũng là gì? Cái cơm miễn phí cho các Phật tử thập phương đi lễ ở tại ngôi chùa này. Đến thì có một cái nơi mà báo cơm chay miễn phí thì về đó lấy cái vé mang xuống nhà bếp, thế là có cơm chay ăn thôi. Tất nhiên chỉ ăn cơm hộp thôi, ăn cơm buffet thôi, chứ còn đi đóng thành mâm thì các sư cũng không có đủ người đó. Nhưng mà như vậy là cũng quý rồi. Đầu xuân ở trên chùa Tản Viên thì các vị biết đó, trên chùa Tản Viên cơm chay miễn phí, có ngày hết nấu hết hai tà gạo các vị, hai tà gạo cho người đi lễ ăn cơm miễn phí trên chùa Tản Viên. Các vị biết khoảng bao nhiêu nghìn người ăn hai tà gạo? Có những ngày phải đến hơn hai tà gạo, có ngày đến gần ba tà gạo nấu cơm để cho các Phật tử đi lễ ăn miễn phí đó. Cho nên năm nay ở đây cũng vậy, năm nay thì có cái lễ hội Hoa Xuân thì chắc chắn cũng sẽ đông thập Phật tử đến lễ, mà chúng ta có đường, lại có xây dựng xong ngôi chính điện rồi, lại đang xây đại tượng các thứ, cảnh quan nó cũng đủ để cho khá để cho họ đến để chiêm bái. Cho nên là dự kiến cũng sẽ đông, vì vậy mà nhà chùa cũng sẽ bố trí cái đó, nhưng mà nó để cho nó khỏi lộn xộn. Đoàn nào đến đi theo đoàn thì đến lấy vé đoàn để mang xuống cho nhà bếp. Và lễ Phật xong, còn một vòng xong thì lễ Phật hết một vòng và đi chụp ảnh quay phim hết một vòng, ngắm hoa hết một vòng, có phải 9 tiếng đồng hồ vào, cơm nó chín rồi đó, đã có cơm ăn rồi đấy. Nó phải đến một cái muốn ăn cơm thì phải báo trước, xong khi mới đi lễ, chứ còn lễ xong mới xuống báo, nó cập dập cho nhà bếp. Tất nhiên cũng có, nhưng mà nó cập dập cho nhà bếp à, họ lại vội vàng mà lại nó sơ sài quá đấy, cũng nói trước như vậy. Cho nên đấy cũng là một cái cách để cho họ thấy rằng ngôi chùa của chúng ta là làm lên để phục vụ chúng sinh, để hoằng pháp, chứ không phải làm lên để kiếm tiền. Cho nên cái việc mà Phật tử họ đến thì lại phục vụ cho Phật tử, họ cúng dường lại phục vụ cho Phật tử mà thôi. Phần lớn thì để xây dựng chùa cảnh, cúng dường tam bảo, phần nhỏ thì phục vụ lại chính những người Phật tử, những người dân đi lễ vậy. Thế cho nên là cũng qua đây thì cũng thông báo như vậy để Phật tử chúng ta biết. Dự kiến cái lễ hội Hoa Xuân sẽ khai mạc vào sáng ngày mùng 4. Sáng mùng 4 khoảng độ tầm 8 rưỡi 9 giờ ngày Tết thì cứ cho khoảng độ 9 giờ đi. 8 giờ, 9 giờ, 8 giờ chúng ta còn khật khử ở nhà, lại còn ăn sáng, lại còn gia đình các thứ, đi tới nơi cứ cho 9 giờ. Khai hội Hoa Xuân lúc nãy thầy nghe thông báo là đoàn Phật tử nào là muốn tu vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở chùa Tản Viên thì chiều mới tu. Sáng về tất cả đạo tràng chúng ta về đây dự khai mạc Hoa Xuân xong đã thì mới bắt đầu lên đó. Thế không có là kéo nhau lên đấy hết, ở đây là chơi thổ địa mình thầy ra thì chán chết. Tôi khai mạc một mình, tôi bế mạc một mình, và tôi làm khán giả tôi đi ngắm một mình cho biết đấy, đúng không? Thế cũng hoan hô, hoan hô trên nỗi đau của thầy cũng hoan hô. Đúng là ba phải. Thầy bảo khai mạc một mình, bế mạc một mình, phải ngắm hoa một mình cũng hoan hô. như thế chẳng ba phải còn gì nữa, hoan hô trên nỗi đau của thầy. Thế mà bà Phật tử bảo thương thầy lắm, con thương thầy lắm. Thầy đau một mình cũng hoan hô. Thôi một câu một Phật tử nữa đây, câu hỏi là con xin thầy hoan hỷ trả lời cho con ba câu hỏi như sau. Một, thế nào là chín phương trời mười phương Phật? Các cụ biết thế nào là chín phương trời không? Hả? Câu hỏi khó đấy chứ không phải đơn giản đâu. Hả? Mười phương Phật đó thì còn gì? Còn dễ. Đó là gì? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là gì? Bốn phương chính và bốn phương bàng là tám, cộng thêm thượng phương là chín, và hạ phương là mười. Mười phương này, phương nào cũng có Phật. Trong kinh Phật nói là phương nào cũng có Phật. Còn chín phương trời là những phương nào? Tôi chả đọc thấy kinh nào nói có chín phương trời cả. Mà đây là cái câu gì? Cái câu nói của dân gian của chúng ta. Dân gian của chúng ta thường hay khấn là gì? Con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật. À, cái câu khấn cửa miệng chúng ta lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật. Thì chín phương trời, trời ấy, ở trong kinh Phật nói là gì? Trời là có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có sáu cõi trời, đó là tứ thiên vương là cõi thấp nhất, đao lợi thiên là cõi thứ hai, giả ma thiên là cõi thứ ba, đâu xuất đà thiên là cõi thứ tư, hóa lạc thiên là cõi thứ năm, và tha hóa tự tại thiên là cõi thứ sáu. Đó là sáu cõi trời dục giới. Đó là sáu cõi trời dục giới. Trong đó có vô lượng vô biên các cõi gì? Các nước trời nhỏ, các cõi trời nhỏ trong đó. Nhưng mà chia thành gì? Sáu. Trong kinh Phật chia thành sáu cõi trời lớn như vậy, cõi trục giới. Sắc giới thì có bao nhiêu cõi? Kinh Đức Phật chia thành gì? 18 cõi. Tất nhiên nó có đến vô lượng vô biên các cõi trời sắc giới. Nhưng mà có 18 cõi trời sắc giới lớn. Còn vô sắc thì có gì? Cũng có vô lượng vô biên các cõi trời vô sắc nhỏ. Nhưng mà kinh Đức Phật chia thành gì? 4 tầng, 4 cõi trời của vô sắc giới. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Đó là 4 cõi trời vô sắc giới. Trong kinh Phật tôi chỉ thấy Phật nói về 3 cõi trời: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn chín phương trời ấy, thì quả thật tôi chưa đọc thấy chỗ nào, cho nên tôi chưa dám trả lời chín phương trời là những phương nào. Thôi để về tôi tra thêm cho nhé. Tôi khất câu này, tôi khất các quý vị sang năm 2017, sang năm con gà tôi sẽ trả lời. Phật tử này nhớ đến pháp hội tháng riêng, nếu có câu trả lời thì hỏi nợ tôi cái câu hỏi này nhé. Quả thật tôi không biết, mà tôi trả lời sai thì không được. Còn kinh Phật thì tôi khẳng định với các quý vị, không có kinh Phật nào nói đến chín phương trời cả. Đây là chỉ là cái văn khấn ở dân gian thôi, thì tôi phải tra lại xem nó ở cái mục nào của dân gian. Vì tôi là đệ tử Phật thì phần lớn là chỉ học về giáo lý của Đức Phật là chính, cái dân phép pháp dân gian đó thì biết cái nào quý cái đấy. Còn cái này thì không biết thì Phật cũng không bắt tội. Vì nó pháp của dân gian thì mình không biết, Phật không bắt tội. Những kinh Phật mà không biết thì lỗi về gì? Lỗi của mình. Còn cái gì của dân gian tôi, thế gian tôi bảo chưa, tôi chưa biết rõ thì tôi trả lời các quý vị chưa biết rõ. Câu thứ hai. Ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng 72. Nếu không hóa mũ cho các ngài thì có bị tội không? Đấy. Ở đây cũng là một cái câu hỏi cũng rất thực tế. Thì thường chúng ta cũng công giáo thường phải có gì ạ? Có cái mũ, ba cái mũ đúng không? Ba một, ba cái mũ với ba đôi gì? Ba đôi hia. Đấy, có mũ có hia. Có người có cả gì? Cả ba bộ quần áo bằng giấy nữa. Nếu không có Phật tử này họ có tội không? Tôi hai mươi mấy năm nay tôi có hóa mũ hóa vàng đâu mà tôi có tội không? Tôi không có tội, tôi vẫn bình thường mà. Mà các đệ tử của tôi theo Phật ở tại gia, các đệ tử thuần thành cũng không cúng bằng mũ mã hia và quần áo, chỉ có thanh bông hoa quả và con cá chép để còn sống để cúng sang để phóng sinh thôi. Các Phật tử này vẫn ngồi đây mà, vẫn cười trên nỗi đau của tôi lúc nãy đấy mà, có sao đâu. À, cho nên cái việc này ấy, thì nó là xuất phát từ cái tâm chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta nghĩ là đủ thì nó đủ, còn tâm chúng ta vẫn cảm nhận mà gì, không có ba cái mũ và ba cái đôi hia với ba bộ quần áo cũng công táo là thiếu, thì tâm chúng ta nghĩ là thiếu thì nó sẽ là gì, là thiếu. Thiếu đâu, thiếu là chính tâm chúng ta vậy. Tâm chúng ta nghĩ là thiếu cho nên chúng ta lo. Nhưng mà người mà hiểu đạo, thấu đạo rồi á, có chính kiến, có trí tuệ rồi á, thì vào gì, tâm chúng ta xuất phát cúng các ngài đâu có mặc cái đồ giấy đấy đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần thành tâm thanh bông hoa quả hoặc là mâm cơm chay vân vân là đủ. Tâm chúng ta nghĩ thế là đủ. Người khác có nói ô bà cũng thiếu, nhưng mình có buồn không? Không. Mình có lo không? Không lo. Cho nên đủ hay thiếu tất cả đều do sự hiểu biết và cái tâm của chúng ta vậy. Cho nên nếu ở đây Phật tử nào mà họ chưa, hoặc người dân nào, Phật tử nào chưa thấy hoan hỷ, chưa thấy có niềm tin vào Phật Pháp một cách chân tịnh, chưa có niềm tin vào lời dạy của chúng tôi một cách là đầy đủ, thì các vị về cứ thì thêm ba cái mũ, ba bộ quần áo, ba đôi hia cũng được, cũng chả ai bắt ai, nó mất khoảng độ mấy trăm hay trăm nghìn thôi đúng không? Và tất nhiên cũng tốn kém kinh tế một tí, nhưng mà thôi, để cho nó tâm an, mất một hai trăm nghìn mà tâm nó an thì cũng được, có đúng không? Không có là mấy hôm Tết cũng xong chả có gì, bà và cô bạn hàng xóm cô bảo, ôi dồi ôi, năm nay á, cậu cúng như thế là không được rồi. Đi đến chùa nào mà nghe sư nói thế, mà đến chùa Khai Nguyên bảo ôi dồi, sư thì người ta nói như thế được, nhưng mình phải có đầy đủ chứ, bạn cúng như thế là không được, rồi mà xem. Đấy, nó dọa cho một câu như thế là gì? Từ ngày hôm đó cho đến thì đến 30 mùng 1 Tết vẫn cứ lo. Cho nên bỏ 1-200 nghìn ra mà mua thì mua được cái lo, thì chúng ta cũng sẵn sàng có thể mua được, thì giá nó không quá đắt, đúng không? Bằng một công, bằng một nửa ngày công đi làm thôi. Có điều kiện thì mua cái to, không có điều kiện mua cái nhỏ nhỏ, nó vài chục nghìn cũng được, gọi là có, cho nên yên tâm. Đấy, cho nên cái này thì cũng không nhất định, mà không có thì ngài đâu có phạt đâu. Chúng tôi ở chùa cũng có cái đấy đâu mà ngài đâu có phạt. Đạo tràng chúng tôi vẫn ngày một thịnh vượng mà, chùa chiền vẫn ngày một trang nghiêm mà, có gì đâu, không có gì cả. Phật tử của tôi cũng vậy. Ý thứ ba, câu thứ ba: mẫu thân con bị mất trong nhà tắm, khi tìm được thì người đã lạnh cứng. Khi chúng con mang cụ ra ngoài thì chúng con niệm Phật 10 tiếng, làm các việc như cúng giảng chay tăng, cúng giảng tam bảo, ấn tống kinh sách. Đến nay đã đến ngày dỗ mẹ con, chúng con nên làm thêm những việc gì để mong mẹ con được siêu thoát về cõi lành? Xin Thầy hoan hỷ cho chúng con được biết. Cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện hồi hướng cho cụ là yên tâm. Đó, Phật Bồ Tát sẽ gia trì, hương linh của cụ cũng sẽ nhận được cái tâm thành của con cháu, và Phật Bồ Tát cũng gia trì sẽ không bỏ rơi một chúng sinh nào cả. Có cầu tất sẽ có cảm thì tất sẽ có ứng tất sẽ gì, sẽ được thông thôi, sẽ được linh thông, sẽ được thông đạt thôi. Cho nên Phật tử này thì thôi, thì hãy cố gắng về phát nguyện lớn tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật hồi hướng cho cụ, phóng sinh tu phúc hồi hướng cho cụ. Nếu có điều kiện thì cũng giảng được một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho cụ là tốt nhất. Nó nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh. Đấy, đây là cái việc nếu có điều kiện, bằng không thì cứ nhất tâm tụng kinh là được. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch Thầy, con là một Phật tử ở phường Xuân Khanh. Giấu tên. Con xin hỏi Thầy một câu hỏi, kính mong Thầy giảng cho con cùng mọi người trong đạo tràng cùng nghe. Tháng 7 năm 2016, Thầy giảng Kinh Địa Tạng vào buổi sáng ngày 23 tháng 7. Thầy giảng và dẫn chứng rất nhiều câu chuyện rất hay. Chúng con muốn được nghe nhiều lắm. Từ đó tới nay, con vẫn suy ngẫm những lời Thầy giảng có câu đới nghiệp vãng sinh. Vậy những người tu pháp môn Tịnh Độ thì sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì những người tu pháp môn khác như Thiền Tông, Mật Tông v.v. khi chết họ sẽ đi về đâu? Có được về Tây Phương Thế Giới Cực Lạc hay không? Kính cảm tạ Thầy. Như chúng tôi nói là giáo lý của Đức Phật á, thì có đến 84.000 pháp môn tu. Mục đích chỉ đưa con chúng sinh đến bến bờ giải thoát và giác ngộ. Trong 84.000 pháp môn tu đó thì các tổ ngày xưa dạy là có một pháp môn tu, đó là pháp môn Tịnh Độ. Tin sâu nguyện thiết chỉ điểm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Cực Lạc thế giới. Cho dù chúng ta có trăm tu vạn hạnh, cũng rằng tất cả chư tăng ở khắp mười phương thế giới mà không phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng không được sinh về đó. Chúng ta có thể tu tất cả 83.999 pháp môn nhưng mà không cầu sinh Tịnh Độ thì cũng không được sinh về đó. Cho nên á, ở đây pháp môn Tịnh Độ Đức Phật dạy ở trong kinh là điều quan trọng là phải tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Cực Lạc. Sau khi xả bỏ báo thân thì A Di Đà Phật mới gì? Mới đến tiếp dẫn chúng ta về đó. Giống như có người ở ngoại quốc, tức là nước ngoài đó, họ là bảo vào Việt Nam chúng ta con người rất hiền hòa, rất là thân thiện, có rất nhiều cái cảnh quan thiên nhiên môi trường đẹp như là Vịnh Hạ Long, như là Đà Lạt, như là các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo rất là đẹp trang nghiêm. Họ chỉ nghe nói đẹp thôi, họ muốn đến thăm. Họ muốn đến thăm thì họ phải đi làm gì ạ? Các quý vị, đi làm visa, đi làm thủ tục xuất nhập cảnh thì họ mới gì? Mà phải có tiền thì mới gì? Mua vé mới đến được. Chứ còn họ chỉ xem qua trên gì? Trên băng đĩa, phải trên TV, trên truyền hình và đọc báo mạng vân vân, họ có đến được không? Không đến được. Cho nên họ phải phát xuất từ cái tâm là gì? Thấy đẹp nhưng muốn đến. Và họ làm các thủ tục để họ đến thì mới được. Nay chúng ta nghe nói Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A Di Đà theo như lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong các kinh điển. Thế giới đó trang nghiêm thanh tịnh, thọ mạng vô lượng, phúc báo vô biên. Ai được sinh về đó thì không phải từ thai mẹ mà sinh ra, mà từ hoa sen sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt thấy A Di Đà Phật, liền phát đại Bồ Đề tâm, liền chứng được ngôi gì, ngôi vị bất thoái chuyển lên hàng thất địa Bồ Tát, không còn bị sinh tử luân hồi nữa, và tu hành dần dần cho đến thành Phật, mà thành Phật là cái đích cuối cùng của tất cả người tu hành theo Phật của chúng ta. Người tu thiền thì cái đích cuối cùng của họ cũng là thành Phật, người tu mật cũng là cái đích cuối cùng là thành Phật. Vậy họ không cầu sinh Tây Phương thì họ sinh về thế giới nào? Tất nhiên họ sẽ sinh về các thế giới Tịnh Độ khác ở khắp mười phương. Thậm chí họ sẽ sinh về cõi trời. Có thể họ sinh về cõi trời gì? Họ tu thiền mà họ muốn về vãng sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất để đỉnh lễ và gặp Bồ Tát Di Lặc thì họ được sinh về về cõi trời thứ tư của dục giới, đó là cõi trời Đâu Xuất. Hoặc họ sẽ sinh về các cõi trời gì? Cõi trời tịnh cư ở trên cõi trời sắc giới. Và hoặc là sinh về các cõi trời của phi tưởng, phi vi tưởng xứ, hưởng thọ mạng 80 vạn đại kiếp ở trên đó và nhập niết bàn, chứng đắc thánh quả, nhập niết bàn ở trên đó. Đó. Chứ nếu không nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Đức Phật nói giấu cho có tu gì? Trăm tu vạn hạnh. Tất cả các hành thiền đều viên mãn mà không phát nguyện, thiếu vắng phát nguyện thì A Di Đà Phật cũng không đoán về, cũng không biết về, và người đó cũng không gì không được về, trừ người đó phát nguyện muốn về, đem công đức để hồi hướng phát nguyện về mới được. Đấy, thì đây trả lời cái câu hỏi đó như vậy để chúng ta biết được. Cho nên á, người cầu sinh tịnh độ là phải phát nguyện, phải có niềm tin. Tin là sao? Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là thật, và tin chúng ta là người niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về đó, khi xả bỏ báo thân sẽ được A Di Đà Phật tiếp dẫn thần thức chúng ta vãng sinh về đó. Tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Nói như thật, không có hư dối lừa gạt chúng ta, đó, vân vân. Rồi á, chúng ta phát nguyện chỉ niệm danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật vân vân đó, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vân vân đó. Và chúng ta nguyện là gì? Thường đọc cái bài phát nguyện hàng ngày, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó. Hoặc là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, đó gọi là nguyện sinh Tây Phương, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có rất nhiều những bài phát nguyện của các tổ sư soạn ra để cho tín đồ Phật tử và chúng tăng tu theo pháp môn tịnh độ cầu sinh về đó. Các vị có thể tham khảo. Cho nên Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như vậy, nhưng mọi người phải phát nguyện đi về mới đi được. Giống như các vị Phật tử ngồi đây vậy, có những người ai đến đây lần đầu tiên giơ tay xem nào. Có ai đến chùa Khai Nguyên lần đầu tiên trong ngồi trường này giơ tay cao lên xem nào. À, cũng có khá nhiều, trăm người, phải đến hàng trăm người đến chùa lần đầu tiên. Tất cả những người đến chùa lần đầu tiên ngày hôm nay, nếu các vị có ai tự nhiên mà hôm qua, tự nhiên là sáng nay mà tự nhiên mà không có ý định, không có ý định đến đây từ ngày hôm qua hoặc từ mấy tiếng đồng hồ trước, tự nhiên là leo lên xe là lên đây không giơ tay xem nào. Có hả? Tự nhiên đi, tự nhiên đi, chỉ có vài người thôi, đâu giơ tay cao xem nào. 1, 2, khoảng có 5-7 người thôi. Khoảng 100 người lần đầu tiên đến chùa Khai Nguyên, nhưng mà chỉ có 5-7 người tự nhiên đi. Có một vài người lên đây phỏng vấn tí xem nhỉ. Lên, mời cụ lên đây xem. Tự nhiên cụ đến đây mà không ấy trước. Phỏng vấn tí xem. Tự nhiên đến đây lần đầu tiên. Ở dưới cái khoai xung phong có 2-3 người xóm này. Lên đây phỏng vấn cái xem là tự nhiên đi, xem có đúng không hay là vẫn chưa hiểu ý thầy. Nào Phật tử thế này các bạn có thể thấy giơ tay lần đầu tiên đi, lên đây xem nào. Có cái mic đâu, chuẩn bị cái mic đó. Tôi nói nhá, chưa có ý định đi lên đây, tự nhiên đi. Chưa có ý định từ hôm qua, chưa có ý định từ mấy tiếng đồng hồ trước. Có nghĩa là tự nhiên đi thôi. Nhảy lên xe thấy mọi người đi, thế là nhảy xe đi thôi. Cô lên đây, Phật tử lên đây. Có Phật tử nào tự nhiên đi nếu không lên đây cho hai người cho đỡ hồi hộp. Nào. Có Phật tử, có cụ nào, có Phật tử nào nữa không? Đây, cụ ở xóm này tôi thấy có một cụ giơ tay rất cao, tự nhiên đi. Ở hàng thứ ba này, hàng thứ ba, đâu cụ đội mũ đỏ đỏ kia sao hay là ngồi đằng sau ấy. Tôi thấy giơ tay nó cao tự nhiên đi. Lên cho đỡ. Hàng thứ hai hả? Ngồi thứ ba, hàng thứ hai. Đúng không? Tự nhiên đi lên đây xem nào. Và cái cụ vào đây, cụ đứng vào đây tí, gần thầy tí cho nó ấm áp tình cảm xuân cái Tết tí nhỉ. Vâng, cụ quay hướng xuống dưới các Phật tử. À, xin lỗi cụ, thầy hỏi một chút là cụ đã quy tam bảo chưa?
A Di Đà Phật, con bạch thầy, con quy tam bảo rồi ạ.
Vâng, cảm ơn cụ cho một tràng pháo tay một Phật tử đã là người Phật tử tại gia, đệ tử của Đức Phật tại gia, người con Phật tại gia, một cư sĩ Ưu Bà Di. Xin lỗi Phật tử quê ở đâu ạ?
A Di Đà Phật, con bạch thầy, con ở thị trấn Đông Anh ạ.
À, bên Đông Anh à?
Vâng ạ.
Cụ đến đây lần thứ mấy rồi?
Dạ, con đến hôm nay lần đầu tiên ạ.
À, lần đầu tiên ạ. Vâng. Thế hôm qua cụ có ý định lên đây không?
Dạ, từ hôm kia con không có ý định đến đấy, con không biết chùa.
Nhưng
hôm qua có cháu bảo là cháu đi chùa bằng A thì cháu nói là thầy có pháp hội thì là con đi ạ.
À, hôm qua bảo đi chùa bằng A nhưng mà hôm nay thì...
Không ạ, con đi chùa bằng A từ hôm Đức Phật thành đạo. Con gặp cháu hôm kia thì con mới biết là cháu bảo là ở đây có pháp hội thì con đi ạ. A Di Đà Phật.
Con người vẫn biết trước đúng không?
Con biết trước từ hôm kia.
Con biết trước từ hôm kia.
Vâng.
Như vậy vẫn chưa phải là tự nhiên đi.
nhưng mà
con như vậy vẫn biết trước rồi, tôi phải tự nhiên đi. Con như vậy là cũng mừng rồi. Con nghĩa là vẫn biết trước.
Vâng.
Rồi. Rồi cô nói tiếp ạ.
Dạ, bạch thầy, con đi theo Pháp Hoa 10 năm rồi.
Vâng.
Nhưng mà con vẫn hướng về tịnh độ, tại vì cuối trước sau cũng vẫn về tịnh độ. Đi Pháp Hoa thì hành Bồ Tát Đạo bây giờ, nhưng sau vẫn là nguyện về tịnh độ, cho nên là con muốn đến để được thầy bố thí thời Pháp, để con được hiểu thêm về bên tịnh độ. A Di Đà Phật.
Vâng, Pháp Hoa thì rất tốt. Thầy ngày xưa cũng hành trì Pháp Hoa là 5 năm trời. Mà thầy tụng kinh Pháp Hoa là còn cảm được cả hoa trời lác đác loạn tung rơi. Nhưng mà thầy vẫn quy hướng tịnh độ. Thầy tụng kinh Pháp Hoa mà hương thơm ngào ngạt 3 tháng không tan, mà thầy vẫn quy hướng tịnh độ. Ngày xưa ngày Tổ Thiên Thai Chí Giả là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, người thành lập ra Tông Pháp Hoa, nhưng ngài vẫn gì ạ? Vẫn cầu sinh, vẫn niệm Phật và cầu sinh tịnh độ. À, cho nên thì cái pháp tụng giữa kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ai tụng kinh Pháp Hoa mà muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ cần hướng tâm phát nguyện một cái là được ngay. À, cho nên người tụng kinh Pháp Hoa, người hành giả Pháp Hoa với hành giả tịnh độ là tương đồng với nhau, không có khác. Đấy, chỉ cho nên đó, Pháp Hoa cũng chính là tâm của tịnh độ, mà tịnh độ cũng chính là gì? Là tâm của Pháp Hoa, không có gì khác nhau. Để công bố là cái tư tưởng của bộ kinh thì về Pháp Hoa thì thiên về hành Bồ Tát Đạo ngay tại thế gian này, còn nó tịnh độ là gì? Là phát nguyện cầu sinh xong về nơi đó thành Bồ Tát thì mới gì? Mới phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Pháp Hoa thì phát nguyện hành Bồ Tát Đạo ngay thế gian này thì phải khó khăn, phải vất vả, phải vượt lên chính bản thân mình, vượt lên rất rất nhiều những cái khó khăn ở thế gian này mới có thể hành Bồ Tát Đạo ở thế giới Sa Bà trong cái thời mạt pháp này được. Tất nhiên chúng ta khó cũng phải làm. Cho nên Phật tử thì có Phật tử theo đạo tràng Pháp Hoa hơn 10 năm nay rồi, nhưng nghe các cháu sinh viên nó bảo là có pháp hội địa tạng thì Phật tử lên tham dự. Tôi, nhưng mà đây tôi đang hỏi là tự nhiên đi. Có nghĩa tự nhiên đi có nghĩa là sáng nay hoặc đang đi chợ, đi búa hay đi đâu đấy, thấy Phật tử gọi đâu đây, đi đâu đấy, bảo em đang đi chợ, bảo thôi đi chợ có quan trọng không, ví dụ như thế, bảo không sao, phải đi đâu, tớ đi lên chùa Khai Nguyên, cậu có đi không, bảo chùa Khai Nguyên đâu, ở Sơn Tây, bảo cậu đi không, bảo có, thế là trèo lên xe đi luôn, đó gọi là tự nhiên mà thì duyên nó đến tự nhiên đi. Đấy, thôi được rồi, cảm ơn Phật tử. Vâng. Có nghĩa là cũng có duyên nhưng mà chưa phải là cái kiểu tự nhiên đi như thế thầy hỏi. Vẫn là gì, có duyên biết từ mấy ông trước rồi và có ý định rồi, cho nên duyên nó đến thì bây giờ mới thì mới lên. À là còn một Phật tử tự nhiên đi à? Vâng. Không phải cô cầm mic. Và xin nói cổ cho thầy hỏi là cổ đã quy Tam Bảo chưa?
Dạ, con quy rồi ạ.
Vâng. À, cô ở đâu? Cô
con đang ở máy giữa chợ Bến ạ.
Cô ở chợ Bến à?
Cao Thắng ạ.
Chợ Bến là quê của thầy đây, Đồng Hương đây. Là một chàng pháo tay to, thật to nữa chứ mà. Vâng, cảm ơn Phật tử đã từ ở Cao Thắng, là cái nơi cùng là ở Lương Sơn Hòa Bình, ngày xưa là Kim Bôi Hòa Bình, bây giờ là Lương Sơn Hòa Bình, quê của thầy. Nhưng mà thầy ở xã, quê nội thì xã trên, quê ngoại thì xã dưới, cụ thì ở xã gì? Xã giữa.
Là Cao Thắng.
Vâng, Cao Thắng là xã giữa đấy. Quê ngoại thầy ở xã Thanh Lương, quê nội thì ở Cao Dương mà, cho nên Cao Thắng thì ở giữa. Thầy cụ đi ra đây là tự nhiên đi à?
Bạch thầy là con cũng có cái cháu nó rủ con không biết là con nó rủ con đi rồi
à, rủ đi lâu chưa?
Con đi hôm nay là 3 hôm vậy.
Tôi hỏi ngày hôm nay. À, ngày hôm nay tôi được rồi, hôm nay 3 hôm. Nhưng hôm trước cháu nó rủ đi đúng không?
Vâng.
Cháu rủ đi. Cháu rủ đi từ mấy hôm trước hay là lúc đấy cụ tự nhiên là đi với cháu luôn?
Cần tự nhiên con đi ạ.
Tự nhiên đi hả?
Vâng.
Nghe cháu rủ một cái là đi luôn?
Vâng.
Có kịp về lấy quần áo không?
Có.
À, vẫn có gì? Đang đi đường chạy về lấy quần áo một cái là đi
con,
luôn?
Con cũng sắp xếp cẩn thận.
À, có sự chuẩn bị từ trước rồi đúng không?
Vâng.
À, thế không phải tự nhiên đi. Vâng, cảm ơn cô. Thế cũng là cái nhân duyên. À... Thế thì về thì cổ ra tới đây thì thấy đạo tràng tu 2 hôm như thế nào?
Con bạch thầy là con có đứa cháu nó vừa câm vừa điếc, nó là cháu ngoại à, nội của con. Thế là mới gãy tay, thế là nó chả biết nói đâu. Thế con thấy trên này thầy về trên này cầu xin, thì con cũng lên cầu xin thầy.
Cháu mấy tuổi rồi?
Cháu nó 12 tuổi ạ.
12 tuổi, vừa câm vừa điếc.
Vâng, cháu bị lên 3 tuổi là cháu bị cơn sốt một cái là cháu
à,
bị nặng.
À, bị sốt xong bị co giật.
Vâng. Thế là nó không nói được cho đến bây giờ. Cứ phải đút cơm cho nó.
À, thôi thì về bây giờ cháu nó cũng là cái nghiệp của cháu và cộng nghiệp của gia đình. Thế bây giờ cụ về cụ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 1 năm.
Vâng.
Nhá, tụng kinh Địa Tạng 1 năm để hồi hướng cho cháu nó. Thì Phật Bồ Tát thương và gia trì mà tội diệt phúc sinh, mà cháu nó lại khỏe mạnh trở lại, mà nói trở lại, nghe được trở lại được là tốt. Cũng có trường hợp họ vừa câm vừa điếc, họ tụng kinh có 8 ngày là được. Đấy, cũng mong rằng cháu của cụ 8 ngày không được thì 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 1 năm cũng sẽ được. Nhá. Và thì cảm ơn cụ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
À, đấy cho nên á, là tôi đang nói là không có cái gì là cái mà nói tự nhiên đấy. Chúng ta thấy hai người lên đây hỏi tự nhiên đi, nhưng đều là không phải cái gì tự nhiên, đều có sự gì ạ, đều có nhân duyên hết và có sự chuẩn bị và cũng phát nguyện với nhau. Mà kể cả tự nhiên đi, đang đi ngoài đường mà bạn rủ đi á, thì chúng ta cũng phải có duyên và hướng tâm lên thì mới lên tới đây được. Cho nên không phải là chúng ta ở nhà mà có ai không muốn đi mà có người bắt lên đây không? Giơ tay xem nào. Hả? Có ai không? Không có đúng không? Cả hội trường hàng ngàn người mà không có ai không muốn lên chùa Khai Nguyên vì mọi người bắt đi đúng không? Mà có bắt lên đây mà thả chúng ta xuống, chúng ta không muốn ở đây, các vị có vào ngồi đây không? Không, cho nên không có cái gì là không có duyên, mà không có cái gì tự nhiên có cả các quý vị. Cho nên Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế, nhưng phải có gì, phải có nguyện thì mới về được đó. Vì vậy mà Ngài Trung Phong Quốc Sư dạy ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm là gì? Nếu người niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh thì trở thành gì? Luống công đặt bày hư huyễn, vì không theo lời Phật vậy. Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hết ngày này qua tháng khác mà không phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài Trung Phong Quốc Sư là gì? Một vị cổ Phật tái lai hóa thân để độ chúng sinh. Ngài nói là cũng trở thành đập bày hư huyễn, luống công vì không theo lời Phật vậy. Có nghĩa là chỉ có công đức niệm Phật được sinh gì, được sinh ra một chút công đức ở thế gian, nhưng không nguyện vãng sinh cũng trở thành gì, công đó cũng trở thành giá tràng xe cát biển đông, được một chút công đức sinh lên cõi trời hưởng cái phúc báo lại rơi tỏ xuống nhân gian mà thôi. Cho nên quan trọng nhất là phải là ở chỗ gì? Nguyện thiết, tin sâu nguyện thiết và trì danh. Giống như đỉnh, cái đỉnh có 3 chân, thiếu một cái đỉnh có đứng được không? Không được. Cái kiềng có 3 chân, các cụ biết cái kiềng là cái gì chưa? Cái kiềng bây giờ thì họ làm 4 chân, nhưng cái kiềng cổ ngày xưa là cái kiềng gì? 3 chân, 2 chân đằng trước, 1 chân đằng sau. Vòng nó gì? Hơi hình hơi gần tròn tròn một chút, đúng không? Đấy gọi là cái kiềng. Còn bây giờ họ làm, vì ngày xưa cái kiềng là chỉ có mỗi một cái kiềng đun được trong một cái gì? Một cái nồi hoặc một cái son thôi, cái chảo thôi. Nhưng sau này khi mà khoa học phát triển, họ nghiên cứu ra, à, tại sao không làm một cái kiềng đun được cả 3-4 cái nồi, 5-6 cái nồi, thậm chí nhiều hơn nữa nhỉ. Cho nên họ hàn cả mấy cái thanh sắt dài ra. Dài hơn thì gì? Thì 6 chân. Dài hơn nữa thì 8 chân. Thậm chí dài hoàng ngoạc ra thì có thể 10 chân hoặc nhiều hơn nữa. Đó, họ làm ra dài ra kiểu dài làm đặc như vậy. Cho nên cái đấy cũng gọi là cái kiềng, những cái kiềng biến thể của cái thời đại phát triển sau này. Còn cái kiềng cổ ngày xưa chỉ có gì? 3 chân. Mỗi cái kiềng chỉ đun được một gì? Một cái xoong, một cái nồi mà thôi. Đó, mà các gia đình của nông dân chúng ta ngày xưa mỗi nhà cũng chỉ có một cái, một cái kiềng mà thôi các quý vị ạ. Cái đun xong nồi này thì mới đến đun đến nồi gì? Nồi kia. Nhà nào mà có chăn nuôi con lợn con gà thì họ gì? Thêm một cái kiềng bằng gì? Xây bằng bắc của mấy hòn gạch thôi. À, đấy, đấy là cái đặc biệt của nông dân đồng bằng Bắc Bộ chúng ta ngày xưa. Cái kiềng chính là để nấu gì? Nấu cơm, nấu nước. Còn cái kiềng nấu cám lợn ấy không phải là cái kiềng làm bằng sắt, mà cái kiềng đó sẽ bắc bằng gì? Xây bằng hoặc bắc bằng mấy hòn gạch, cũng kê thành 3 chân như thế để đun này, cái cửa củi cho vào cả 3 cửa, hai bên sườn và đằng trước. Đấy, đấy là cái kiềng của nông dân của vùng đồng bằng Bắc Bộ chúng ta ngày xưa đó. Thế cho nên cái kiềng ở đây nói là cái kiềng 3 chân. Thiếu một thì nó có đứng được không? Không đứng được. Cái đỉnh, chúng ta thấy cái đỉnh, tức là cái lư hương, cái đỉnh hương đó. Cái đỉnh hương đó, để cắm hương và để thờ đó, thì cũng có 3 chân. Đứng rất vững vàng. Nhưng thiếu một thì đổ ngay. Đấy, tin nguyện, tín nguyện và hành trong pháp môn tịnh độ cũng như thế. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ. Cho Phật tử con hỏi thầy, khi người nhà chúng con lâm chung, khi tang lễ và những tuần cúng 49 có được thắp hương vòng để cúng không ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết, khi gia đình thắp nhang vòng thì có Phật tử bảo không được thắp. Vì thắp nhang vòng để cúng thì hồn của vong linh không đi siêu thoát được, có phải không ạ? Con Phật tử con xin kính chúc thầy sang năm mới được khỏe mạnh để giảng pháp cho chúng con được nghe. Khi lần chàng, câu ý thứ hai, khi lần chàng người chỉ lần người thì lần quay ra, người thì lần quay vào, vậy lần như thế nào là đúng? Xin thầy bố thí cho con được biết. Và ý thứ nhất nói là khi người chết có được thắp hương vòng không? Vì có một số Phật tử bảo thắp hương vòng á thì sẽ không được luân hồi, à sẽ không được tái sinh, không được đi tái sinh mà phải bị luân hồi. Thế vậy ở chùa Phật luân thắp hương vòng cũng Phật luân hồi hết hay sao? Phật không được đi tái sinh hay sao? Không có cái chuyện đó. Cái hương vòng họ làm mục đích để làm gì? Để cho gì nó cháy. Ví dụ chúng ta muốn thắp cái tuần hương, nó muốn cháy được lâu hơn, muốn cháy được qua cái gì, qua tuần kinh hoặc là qua cả đêm á. Cho nên á, làm hương họ mới nghiên cứu ra cái hương vòng để thắp cho nó cháy lâu lâu hơn. Có thế thôi, có cái gì đâu mà bảo thắp hương vòng thì không được đi đầu thai. Mà chịu luân hồi, vòng quanh trong luân hồi, không có cái chuyện đó. Đây không phải là kinh Phật nói mà cũng không có ở trong giáo lý Đức Phật dạy như thế. Cho nên thắp hương vòng hay thắp hương nén như nhau, không có khác. Chắc chắn như vậy rồi. Tôi dám khẳng định với các quý vị câu đòi hỏi này thì dám khẳng định thắp hương vòng với thắp hương nén công đức như nhau, không có khác. Và đều có thể thắp cho các vong linh hoặc thắm cúng Phật như nhau, cũng không có khác. Đó. Cúng Phật thì công đức nhiều hơn, thắp cho vong linh thì nương vào cái hương đó, cái mùi hương đó, cái tâm hương đó mà hương linh thì chân linh họ cũng đỡ gì, đỡ bị lạnh lẽo, được ấm cúng và hướng thiện được nhiều hơn. Cho nên hương vòng và hương nén đều được như nhau. Ý thứ hai Phật tử hỏi là lúc niệm Phật đó, lần chàng thì thường có cái chàng người thì lần vào, cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải gì ạ? Niệm lần vòng chúng ta phải để trước ngực như thế này, chứ không được để cầm lên cao bằng gì, bằng mặt chúng ta, cũng không để thấp xuống gì dưới chân, dưới đùi của chúng ta để mà lần. Mà khi lần chàng, cầm chàng rồi, cái tay cầm chúng ta phải để trước ngực chúng ta, ngang với tim của chúng ta này. Và cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta vê tròn cái hạt chàng một cái, vê tròn hạt chàng một cái, Và chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật thì một hạt tròn, vê tròn một cái. Nghĩa là gì? Ngày xưa Đức Pháp Chủ nói với chúng ta vê tròn tượng trưng cho là gì? Một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, vê một hạt chẳng tròn như vậy, nghĩa là vê tròn quả gì? Quả phúc vậy. Đó, cái câu này là tôi dẫn chứng ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng ta là học sinh. Đức Pháp Chủ là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, trụ trì ở chùa Giáng ở dưới dưới Phú Xuyên á, ở Hà Nội chúng ta. Ngài dạy chúng tôi khi ngài còn làm hiệu trưởng trường trung cấp, chúng tôi là học sinh, ngài dạy chúng tôi như vậy. Và nay chúng tôi nói lại với các quý vị, cho nên á, khi mỗi câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, chúng ta niệm bốn câu bốn chữ A Di Đà Phật thì chúng ta cũng vê tròn như vậy là một gì, một cái đừng có một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà lần đến hai ba chàng để cho nó nhanh hết, như vậy không đúng. Họ cũng có trường hợp họ gì, họ niệm gì năm câu niệm Phật hoặc 10 câu niệm Phật, họ mới lần một một chàng thì cũng một hạt thì cũng được, không sao. À, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế chẳng hạn, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vân vân chẳng hạn, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như thế. Bao giờ hết 10 câu theo cái quy định của gì, của riêng cá nhân họ đặt ra như thế, từ họ đặt ra cái quy định là phải 10 câu mới lần một hạt tràng để cho nó được nhiều hơn, để nhiệm nhiều hơn, lâu hơn chẳng hạn, vân vân, cho tâm nó nhiếp hơn vân vân chẳng hạn, đó là do ý thích của họ. Thì khi đó họ cứ niệm mà vê dần hạt tràng cho đến đúng 10 câu, họ là vê tròn một hạt vân vân đó. Nhưng niệm quay ra quay vào là đúng. Thì ngày xưa Đức Pháp Chủ dạy chúng tôi niệm phải gì ạ? Phải niệm cái hạt tràng dài là thường có 108 hạt. Các cụ có Phật tử chúng ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật là lần một hạt như vậy, là lần gì, niệm kéo vào trong gì, trong lòng mình, chứ không gì, không đẩy ra bên ngoài. Đây là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày dạy chúng tôi, là đây là chúng tôi được học từ khi còn làm sứ bác á, còn làm sa di, còn là sứ bác. Đức Pháp Chủ dạy là phải gì, Nam Mô A Di Đà Phật lần tròn một cái, và chúng ta phải quán tưởng là gì, với tượng trưng là vê tròn quả phúc, để đem cái quả phúc đã hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sau này, lấy quả phúc đã để hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ, tri ân báo ân tứ đại trọng ân đối với người tu của chúng ta, vân vân đó. Lấy cái tròn quả phúc đó để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được trượng thừa công đức do chúng ta niệm Phật mà dần dần đều thành tựu cái hành nguyện là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân đó. Cho nên niệm mỗi câu như vậy là chúng ta phải kéo vào trong lòng mình, chứ đừng có đẩy nó ra ngoài. Đấy, thì còn người khác đẩy ra ngoài thì chúng tôi không biết. Nhưng mà thì ngày xưa chúng tôi học là Đức Pháp Chủ ngài dạy chúng tôi, vì ngài là một cái bậc gọi là giáo lý uyên thâm, có thể nói là bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam ở chúng ta ở thế kỷ 19, 20 và 21 này. Và chúng tôi hôm rồi chúng tôi mới đến đỉnh lễ Hòa Thượng hôm 14 vừa rồi, đi theo ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội xuống đỉnh lễ Tết Hòa Thượng. Nhưng mà tôi nghĩ là đến hôm 25, sáng 25 này, tăng ni đạo tràng Phật tử tỉnh đâu Việt Nam của chúng ta là bận, năm nay thì bắt đầu từ năm nay trở đi, bận đến đâu thì bận, vào ngày gần ngày Tết thì chúng ta đi lễ các cụ cao tăng thạc đức ở trong địa bàn thành phố Hà Nội, chúng ta hoạt động ở đây mà, cho nên đến lễ các cụ, đặc biệt ngài là Đức Pháp Chủ. Ngày xưa thì chúng tôi còn là học sinh, học mới ra trường chưa bận biểu công việc thì năm nào cũng đi lễ Tết các cụ, nhưng mấy năm nay thì bận quá không đi được. Cho nên năm nay tôi dự kiến là bận thế nào thì bận, từ năm nay trở đi là cứ gần ngày Tết là đi lễ Đức Pháp Chủ, vì ngài còn trụ thế, đây là cũng là gọi cái cây cao bóng cả Phật giáo Việt Nam, đạo cao đức trọng. Mà ngày xưa thì ngài cũng là thầy hiệu trưởng, cũng là thầy giới sư của tôi, tức là thầy hòa thượng để truyền giới, đại đức lên truyền giới sư ông cho tôi đó, truyền giới A Xà Lê cho tôi á, tức là thầy chính là cái người thầy ban giới châu tuệ mạng cho tôi á. Cho nên thầy hòa thượng là cái thầy cao nhất, đầu tiên là để sư phụ là người thế pháp, nhưng chưa phải là người thầy cao nhất đâu nhé. Cái thầy hòa thượng đăng đàn truyền giới chỉ khiêu cho mới là cái người thầy cao nhất ở trong nhà Phật. Đấy, và thầy hòa thượng cũng chính là cái người thầy đó của tôi. Vì vậy mà bây giờ bao nhiêu năm lăn lộn vất vả để kiến lập đạo tràng thì giờ cũng đã tạm tạm ổn rồi, thì phải hướng đến cái truyền thống chiều hướng đến cái cội nguồn, tức là cái người thầy khả kính của mình, cái người thầy để trao truyền lễ pháp cho mình, đó là Đức Pháp Chủ. Hôm rồi xuống lễ rồi, nhưng đấy là việc để đi theo giáo hội, đi theo cá nhân. Còn đạo tràng thầy định là đến hôm 10 đến hôm 25, tháng 25 này là tổ chức cho các tất cả các sư ở trong đạo tràng đi xuống. Đầu tiên là xuống lễ Đức Pháp Chủ, nhưng mà hôm đấy là về lễ Đức Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội và ra Cụ Vạn Niên. Đấy là nơi mà tôi thế phát xuất ra đầu Phật, chính thức trở thành người đệ tử Phật, tức là nơi chốn tổ của tôi đó, nơi chốn tổ của tôi. Thế thì hôm đấy thì dự kiến là đi xuống Đức Pháp Chủ trước, nhưng mà hôm đấy liên hệ thì Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm ở chùa Bằng á, thì cụ bảo là sáng hôm đấy thì cụ có việc phải đi 7:30, cụ phải đi vắng, cũng đi chúc Tết các hòa thượng lớn rồi, và đi lễ các tổ, các cụ, các hòa thượng mà các đại lão hòa thượng mà viên tịch rồi á, nhập pháp rồi các cụ vẫn tổ chức đi lễ để lễ tháp đấy. Đấy là cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Truyền thống của các cụ ở xã hội thì gọi là truyền thống gì, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong Phật giáo thì cũng không ra ngoài cái truyền thống ấy, cho nên các cụ lại hay đi lễ Tết, lễ tháp. Mọi năm ngày xưa thì chúng tôi năm nào cũng về chùa Hương để lễ tổ, nhưng mấy năm nay thì việc quá nhiều không về chùa Hương được, thì thường cái ra chùa Vạn Niên là nơi tổ chốn tổ chúng tôi, vì cụ tổ chùa Hương cũng là trụ trì cả chùa Vạn Niên và giao cho đệ tử là sư phụ tôi trông nom nó. Sau này thì cụ viên tịch đi thì sư phụ tôi trụ trì chùa thành trở thành trụ trì chùa Vạn Niên, cho nên về chùa Vạn Niên cũng giống như về chốn tổ chùa Hương, không có khác, hay chùa thầy không có khác vậy, không thể đi hết được. Cho nên nếu hôm nay cũng thông báo luôn các Phật tử nào mà muốn cùng với đoàn tăng ni của đạo tràng đi lễ Đức Pháp Chủ và lễ Hòa Thượng Chủ tịch và về chốn tổ Vạn Niên thì đi vào sáng 25 cùng chúng tôi. Nhưng mà phương tiện thì các vị tự túc, vì xe của nhà chùa thì chỉ đủ chở các sư thôi, đủ chở các sư. Và chúng ta cứ hẹn nhau đúng 7 giờ có mặt ở chùa Bằng. Phật tử nào đi, nhóm Phật tử nào đi á, thì cứ đúng 7 giờ có mặt ở chùa Bằng A của Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm. Vì là sau đó thì cụ lại có việc phải đi, vì sau đó thì chúng ta mới xuống Đức Pháp Chủ. Xuống Đức Pháp Chủ xong bắt đầu đi về chùa Vạn Niên ăn cơm. Về chùa Vạn Niên ăn cơm và lễ Phật lễ tổ. Sau đó là chúng ta ai có nhà thì về chuẩn bị Tết cho vợ, cho con, cho chồng, cho con, cho bố mẹ, vân vân. Cũng được. Đó thì Phật tử nào đi, đạo tràng nào đi thì cũng nên đăng ký với... Nên báo cho chỗ phòng thông tin hay là ban phòng chi khách ở chùa biết, để còn đến đó để còn biết để sắp xếp. Chúng ta đi được thì quý lắm, đi đến đỉnh lễ các bậc tôn túc trưởng lão được, cái dịp Tết đến xuân về thì quý lắm. Cái dịp mà xuân về chúng ta đến là quý tất nhiên rồi, nhưng cái dịp Tết đến thì truyền thống ngày xưa chúng ta thường Tết đến là ngày, các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là mùng 1 Tết Cha, mùng 3 Tết Thầy. Nhưng mà theo truyền thống thì trước Tết thường chúng ta phải có cái lễ đến lễ Phật lễ tổ, giống như là con cái ở dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa thì con gái đi lấy chồng gần đến ngày Tết là con cái cũng phải về thăm bố mẹ trước, đúng không? Về thăm trước. Ngày xưa thì ở nông thôn thì có gì ạ? Có con gà, chai rượu, cây trầu, ấm chè, vân vân. Ngày xưa có thuốc nữa, mang cái đó đến để viếng bố mẹ trước để bố mẹ ăn Tết. Người ta nuôi đứa con 18-20 năm trời, mất công mấy ngày, mất công ngày đến lấy mất con gái nhà người ta, đúng không? Thế cho nên là cái ngày xưa truyền thống là gần đến Tết là phải có cái lễ đến bố mẹ trước, và sau đó thì đến sáng hôm mùng 1 thường là phải đi đến gì ạ? Đi lên lễ bố mẹ vợ, chúc Tết bố mẹ chồng xong phải đi đến lễ bố mẹ vợ. Đấy là cái truyền thống Việt Nam chúng ta ngày xưa. Hôm rồi chúng tôi nói là mọi năm cứ gần Tết là chùa Khai Nguyên này và chùa Tản Viên là vắng như Bà Đanh, vắng như chùa Bà Đanh ấy, không có ai đến. Và hôm rồi tôi nói trêu các cụ không thấy ma nào cả. Không phải ma đâu mà là người, không có người nào. Nói trêu vậy thôi, có Phật tử họ lại không hoan hỉ. Còn ngày xưa chúng tôi ở cái chùa Xấu Giá ở dưới Hoài Đức ấy, dưới quê bà Tuyết ấy. Thì ngày xưa chúng tôi năm nào cũng đi lễ các cụ, Cho nên cái quả báo là cứ gần Tết là năm nào cũng cứ bắt đầu từ khoảng 20 Tết, 20 tháng Chạp này, cho đến 30 Tết là bánh kẹo, hoa trái rồi các thứ là trong Tam Bảo là cứ xếp tầng tầng lớp lớp, không có thiếu một cái gì. Nhưng đặc biệt từ năm đó lên đây, từ năm 2003 lên đây, 2008 lên chùa Tản Viên, từ ngày đấy là bận không đi lo công việc Phật sự nhiều quá, không đi lễ các cụ được. Và đồng nghĩa quả báo của mình là gì? Tết cũng chẳng ai đến cả. Thế mới hay. Năm nay tôi thì phát nguyện đi lễ lại các cụ, từ giờ thì đi lễ lại các cụ, có khi lại khác. Mà khác là ngay ngày hôm nay rồi đúng không? Ngày hôm nay là ngày cuối khóa tu gần hết rồi mà 3.000 người như vậy, đó là một cái khác rất lớn rồi. Đó, cái khác rất lớn. Tôi thông báo như vậy để Phật tử nào đi được thì cũng thông qua phòng thông tin, thông qua ban chi khách, phòng chi khách đăng ký theo đạo tràng để chúng ta hiểu. Ai đi lẻ thì tốt nhất là chúng ta ngày Tết ngày nhất đến nơi rồi, đi đường xa thì cũng không nên đi xe máy. Nếu đi cùng đạo tràng thì chúng ta nhóm họp nhau là thuê chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc nhiều hơn 16 chỗ vân chúng ta đi. Lễ các cụ được cho quý hóa. Lễ các cụ bây giờ cụ hơn 100 tuổi rồi. Cụ hơn 100 tuổi, năm nay 101, 102 rồi, sáng năm mới 102 rồi. Mà cụ vẫn khỏe, vẫn minh mẫn, vẫn đọc sách, vẫn viết lách, không cần đeo kính. Mong sao Hòa Thượng được 112 tuổi như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền và Hòa Thượng tự do tự tại vãng sinh về cụ tu theo tình độ. Cho nên cụ để cụ biểu diễn cho những người họ đang gì đang không tin vào pháp môn tình độ cho họ biết là một Đại Lão Hòa Thượng ở miền Bắc chúng ta tu tập như thế nào. Ngài rất là chân chất. 80 tuổi Ngài vẫn gì? Vẫn đi cày ruộng các cụ ạ, các Phật tử ạ. 80 tuổi Hòa Thượng lên dạy chúng tôi, 80 tuổi, năm 80 tuổi Hòa Thượng vẫn đi cày, vẫn đi cải ruộng, vẫn đi, chúng tôi đi xuống lễ Tết Hòa Thượng vào cái ngày, thường thường ngày xưa đi lễ Tết sớm vào ngày 18 tháng Chạp là chúng tôi học sinh mà, thì là ngày nghỉ là đi lễ Tết, xuống thì Hòa Thượng vẫn gì, chân tới đầu gối này và vẫn đi cày để chuẩn bị để cày bừa để cấy mùa xuân ở trong cái vườn chùa của cụ ấy. Đó, 80 tuổi vẫn đi cày. Hòa Thượng về đấy mà phó hiệu trưởng, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây ngày xưa đó các cụ, đạo hạnh của Ngài thì quý lắm. Đấy, cho nên chúng ta đến đỉnh lễ các bậc tôn túc trưởng lão như thế cũng là một đại phúc đức, một đại nhân duyên. Đang thông báo như vậy để chúng ta cũng biết luôn. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, đã 11 rưỡi rồi, tôi giảng luôn một lèo cho đến 11 giờ rồi, còn khoảng độ hơn chục câu hỏi. Và chiều nay thì 1 rưỡi chúng ta tụng thông tiêu cả 3 quyển xong rồi về luôn nhá. Tổng thông tiêu được không em phải nghỉ? Được mà, nó khoảng 2 tiếng, đồng hồ hơn 2 tiếng, cả niệm Phật khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Ngồi nghe giảng từ 9 giờ cho đến 11 rưỡi là vẫn còn được. Có 11 rưỡi rồi chứ không phải là 11 giờ. Thôi bây giờ mới thấy nhà bếp bê cơm cho nên thì thôi có tranh thủ được 15-20 phút nữa. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, Phật tử con pháp danh, vì các cụ đưa câu hỏi toàn câu hỏi viết dài thôi thì tôi phải đọc dài làm gì nữa. Xin thầy cho con một lời khuyên là con đã quy Phật 10 năm, đã ăn chay 6 năm, vậy con đã xây dựng hai gian nhà thờ Phật, vậy thì đào móng làm nhà con không xem. Không xem ngày, xong rồi chỉ tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Rồi từ đấy con xin niệm Phật ngày hai thời và tụng Địa Tạng trong 10 ngày trai thôi. Nhưng đến bây giờ vì bận nhiều công việc quá nên con chỉ niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng mỗi ngày trai 7 tràng. Xin Thầy cho con biết có được không ạ? Tại sao phải mỗi ngày trai mới tụng được 7 tràng nhỉ? Ngày nào cũng được 7 tràng có tốt hơn không? Bận thì bận có gì đâu, đi bán hàng vẫn niệm Phật được mà, nông dân thì đi cấy vẫn gì vẫn niệm Phật được mà, đúng không? Đi xe máy đi ô tô mình vẫn có thể niệm Phật nhẩm nhẩm trong tâm, mà nhưng mà niệm Phật nhẩm nhẩm trong tâm nhưng vẫn phải để ý đường mà đi, không có để hút vào người ta thì lại vào tại Phật, không cứu thì chết. Đó. Mọi thời mọi lúc vẫn có thể niệm Phật được, thậm chí xin lỗi các cụ, ngài Ấn Quang Đại Sư Tổ 13 của Liên Tông Phật Giáo Tịnh Độ Trung Hoa, ngài nói đi, vào nhà vệ sinh vẫn niệm Phật được mà, những con niệm thầm ở trong tâm, tức là nhớ đến hồng danh Phật Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm, đó gọi là vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật được. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để đảm bảo cái sự vãng sinh của chúng ta không bị gì, không bị mất. Cho dù chúng ta mất bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sinh được, kể cả như lúc nãy Phật tử bảo là có người bác hay có người nhà vào nhà đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh mất, mà cho nên dậy sáng mọi người biết thì đã cứng lạnh đơ rồi. Nhưng mà cái trường hợp mình vào nhà vãng sinh mình vẫn nhớ câu niệm Phật và niệm Phật được, mình có vãng sinh được không? Vẫn vãng sinh bình thường. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để làm gì? Để đảm bảo cái sự vãng sinh của chúng ta, ra đi bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể vãng sinh. Thậm chí xin lỗi các cụ, không may mà chúng ta đi máy bay hay đi ô tô, cả cái máy bay đó bị rơi xuống dưới đất và bị tan nát, tan tành xác khoái, chúng ta tất cả đều chết hết. Nhưng chúng ta thì, mọi người thì trầm luân, còn chúng ta thì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thần thức chúng ta không bị trầm luân mà thần thức chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mọi người thậm chí đi trên con thuyền, cái sông, cái biển, hàng trăm người, vài chục người đi sông, đắm thuyền không may, sóng vỗ đóng thuyền, mọi người chết thì luân hồi, còn ta mất thân này thì về Tây Phương, vì lúc nào chúng ta cũng niệm Phật mà. Đấy, cho nên niệm Phật là để gì? Phật bảo chúng ta niệm Phật là để đảm bảo cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau vậy. Chứ không phải Phật bảo chúng ta niệm Phật là phải mỗi ngày phải bao nhiêu thời tụng kinh, bao nhiêu tràng niệm Phật, bao nhiêu câu niệm Phật. Còn Phật tử này vẫn còn so đo, đếm con cá kho, bỏ con cá gì, con cá sắt như vậy thì vẫn còn gì, vẫn còn có cái sự so đo thì vẫn chưa tốt, hay nâng lên một bậc nữa, bỏ cái gì một ngày 7 tràng đi và nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Thậm chí gì, đang đi ngủ thức dậy giữa canh, tức là giữa đêm mà chúng ta thức dậy, chúng ta gì chỉ cần được khoảng một phút thôi hoặc nửa phút thôi, chúng ta ít nhất cũng được một câu gì Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hoặc thậm chí các vị chỉ thức dậy một tí thôi, chỉ được một câu Nam Mô thôi, ngủ mất đi cũng gì cũng được. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, cũng quý rồi. Đó, đấy gọi là nhớ lúc nào niệm Phật lúc đấy mới là quý nhất. Chứ còn thời gian tụng kinh á thì nó phải có thời có khóa, cho nên á phải có thời gian. Nếu không đủ thời gian thì chúng ta chỉ cần một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, vân vân, tùy theo danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát nào chúng ta có duyên, chúng ta thích niệm, niệm thế tâm chúng ta an thì chúng ta cứ nhất tâm để niệm danh hiệu ngài. Và điều quan trọng, chúng ta muốn thoát ly sinh tử chắc chắn á, tất cả niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nào đi chăng nữa, chúng ta cũng gì cũng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ được như nguyện thôi. Không sớm thì muộn sẽ được như nguyện thôi. Cho nên trường hợp này phải khuyên Phật tử là gì? Nên cố gắng tăng cái thời gian niệm Phật nhiều hơn nữa, cũng không cứ là phải lần tràng, không cứ là phải ngày trai, để cho đảm bảo vãng sinh, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh của chúng ta, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh, một đời thoát ly sinh tử của chúng ta. Đức Phật nói được thân người là khó, mất thân người mong được lại khó vô cùng các quý vị. Cho nên phải tận dụng cái cơ hội được thân người ở đời này kiếp này vậy. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Phật tử con là thành viên trong ban trợ niệm Quan Âm, vậy nay con có một việc mà bấy lâu con cứ lo lắng, con có viết giấy hỏi thầy nhưng không đủ duyên để đến lượt con, nay tí nữa thì cũng không đến lượt. May mà hôm nay giảng thông cả thời kinh cho nên mới đến lượt. Thôi cũng là cái duyên, đúng là hạn cuối năm đã qua rồi đúng không? Vậy con xin thầy cho con biết, khi lâm chung thì con sẽ đi theo ánh sáng hào quang chói lọi hay là đi theo ánh sáng êm dịu ạ? Vì trưởng đoàn của con luôn khai thị cho vong đều dặn, vong Chữ gì thế này? Đều dặn vong là dũng hay là trung này. Cảm lao vào ánh sáng chói ạ. À, hỏng rồi. Phật tử dạy như vậy là hỏng rồi đấy. Ánh sáng chói là ánh sáng của thiên ma ba tuần đấy. Đó. À, trong luận đại trí đồ Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ về về quang minh của Phật đến gì, đến tiếp dẫn gì, đến tiếp dẫn chúng sinh. Ánh sáng của Phật của Bồ Tát á, ánh sáng rực rỡ nhưng mà không gì, không chói. Ánh sáng của thiên ma ba tuần, ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của Phật nhưng mà gì, nhìn vào sẽ bị gì, bị lóa mắt và bị chói mắt. Cho nên á, nếu mà thấy ánh sáng mà mình phải rõ ràng là gì, người niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương chúng ta phải hiểu rõ, cũng là thấy ánh sáng, thấy quang minh, thậm chí thấy hình Phật đó, thấy hình Phật A Di Đà đó, nhưng mà cái ánh sáng đó nó làm cho chúng ta chói, chói mắt, thì ánh sáng đó chắc chắn là thiên ma ba tuần thì hiện là Phật do oan gia trái chủ nói gì, nó phá, nó giả vờ như thế để chúng ta đi theo, theo nó một đoạn đường, nó hiện lại nguyên hình, nó cười khà khà và nó bảo gì, bao nhiêu năm đi tìm mày, giờ tao đã gì đã tóm được rồi, mày chuẩn bị mà trả nợ đi, mày không thể quay lại được nữa. Lúc đó thì chỉ có việc mà vô trong lao ngục để chịu cái quả báo sát sinh hại vật tội chướng chúng ta đã gieo tạo thì vô thủy kiếp trước mà thôi. Cho nên người niệm Phật cũng phải hiểu rõ, thân làm gì, làm trưởng ban trợ niệm cũng phải hiểu rõ, phải nghiên cứu kỹ, khai thị cho chúng sinh, mà khai họ lầm đường đó là chúng ta gì, chúng ta bị trả nợ đâu các quý vị. Ngày xưa tổ Bách Trường Hoài Hải ấy, bên Trung Quốc ấy, đổ cho một con gì, con trồn. Một con trồn đó thì hàng ngày thường đến nghe ngày thuyết pháp. Một hôm á, con trồn đó khi mà nói gì, nó tu có thần thông rồi, cho nên á, nó biến thành người, nó đến một ông cụ già đến nghe pháp. Ông cụ ngày nào cũng đến thật sớm về thật muộn. Thế một hôm ông cụ nán lại hỏi với tổ rằng á, bạch hòa thượng, là con có một điều thắc mắc, xin là hòa thượng giải cái mối nghi cho con. Thế hòa thượng bảo, thế ông cứ hỏi đi, ông cứ nói đi. Thế các ông cụ cái bảo, bạch hòa thượng, con vốn không phải là người. Với hòa thượng con hôm nay phải nói thật, con vốn là gì, là con hồ ly tinh. Thế là con hồ ly thành tinh ở cái hang động ngay đằng sau chùa vậy. Bạch hòa thượng, con chẳng giấu gì ngài, 500 năm trước con vốn là vị hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa này, nhưng do khi đó sơ xuất, có người đến hỏi đạo con nữa, con do không suy nghĩ, do sơ xuất cho nên con trả lời sai. Trả lời sai làm sao? Bạch hòa thượng, khi đó có người đến hỏi con rằng á, thưa thầy, người tu hành có bị gì, có bị nhân quả chi phối không, tức là có bị lạc vào nhân quả không đó. Thì con do vội vàng không suy nghĩ cho nên con bảo là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, tức là không bị nhân quả chi phối đó. Do trả lời sai một câu hỏi đó cho nên sau khi mất đi, con mất thân gì, thân của một vị tăng trụ trì, mà con trở lại phải làm kiếp súc sinh, làm con trồn ở sau ngôi chùa này vậy. Và con đã gì, đã sống ở cái hang núi đó 500 năm nay rồi, nay con đến đây, con biết là hòa thượng là một bậc cao tăng thạc đức, mà chỉ có hòa thượng mới giải được cái nghiệp của con, cho nên á, con xin ngài giải cái mối câu hỏi của con ngày xưa. Thì ngày Bách Trưởng Hoài Hải mới bảo vậy, thì ông hỏi đi. Thì cái ông cụ kia, tức là cái con trồn hóa thân kia, hỏi là bạch hòa thượng, là bạch hòa thượng, người tu hành có bị lạc vào nhân quả không, tức là có bị nhân, có nghĩa là bị nhân quả chi phối không đó. Thì ngài Bách Trưởng vẫn câu hỏi đấy, nhưng ngài Bách Trưởng hỏi là gì, người tu hành, trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được hiểu lầm nhân quả, có nghĩa là phải hiểu rõ nhân quả và phải biết là cái nhân gieo nhân nào thì sẽ gặt được quả đấy. Chỉ một câu trước thì vẫn câu hỏi đấy, ông ấy trả lời là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, có nghĩa là không bị nhân quả chi phối, cho nên ông bị làm thân trồn 500 năm. Nay vẫn câu hỏi đấy, ngài Bách Trưởng trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, chỉ có một câu là không bị lạc nhân quả và không được lầm nhân quả. Một câu là không bị lạc, có nghĩa ý ông ấy nói là người tu hành là không bị nhân quả chi phối. Như vậy là gì? Là sai với lời Phật dạy. Cho nên sai với bản ý của Phật. Vì vậy mà 500 năm làm lần trồn. Lần trồn tức là một kiếp xúc sinh. Còn nay á, vẫn câu hỏi đấy, chỉ là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được mê lầm nhân quả, phải hiểu rõ, phải học cho kỹ, hiểu cho rõ thì mới đi khai thị, mới đi thuyết pháp, mới đi giảng đạo, mới đi giáo hóa cho người. Đó, cho nên không phải đơn giản. Vì vậy mà ở đây Phật tử nói là vì tổ trưởng trong đạo tràng đi khai thị cho Phật tử trợ niệm, nói là thấy ánh sáng chói lọi thì theo, là sai đấy. Tôi không đi trợ niệm trực tiếp nhiều, nhưng mà tôi nghiên cứu rất nhiều việc đi trợ niệm. Vì chúng tôi phải nghiên cứu để giảng cho Phật tử. Tôi nghe rất nhiều các bậc pháp sư, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư khai thị về trợ niệm. Và đặc biệt là ngày xưa tôi đọc rất kỹ, đọc đi đọc lại cái bộ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ giải thích về việc trợ niệm đó, về cái quang minh của Phật đến tiếp dẫn đó. Cho nên ở đây thì mà trong kinh Đức Phật nói các vị cứ đọc lại Ấn Quang Đại Sư văn sao và nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rõ mà xem. Quang minh của chư thiên đó, đến thì thường là gì? Có màu đỏ đỏ, hồng hồng. Chư thiên quái dục đến đón. Quang minh của chư thiên đến, quái sắc đến đó thì nó sáng hơn. Nó hơi hơi nhợ nhợ màu hồng một chút thôi, nhưng mà sáng hơn. Quang minh của chư thiên, quái vô sắc thì sáng trưng rực rỡ, nhưng mà cũng không gì, không chói mắt. Đặc biệt quang minh của chư thiên quái gì? Tha hóa tự tại, tức là chư thiên đó gọi là vua của cõi trời. Tha hóa tự tại chính là thiên ma ba tuần đó các quý vị nhá. Gọi là thiên ma ba tuần là vì sao? Vì họ đi với con đường ngược lại với Phật, cho nên gọi là thiên ma ba tuần. Chứ họ vẫn là một vị vua cõi trời, chứ phúc báo vô lượng các quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Không có phúc báo là gì được làm vua cõi trời. Nhưng mà Phật thì chủ trương là gì? Thoát ly tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng còn chủ trương của thiên ma ba tuần là gì? Lôi kéo lại ở trong tam giới, không muốn cho ai gì thoát khỏi tam giới. Vì người nào thoát khỏi tam giới tức là không phải là cái con dân thuộc quyền quản lý của thiên ma ba tuần nữa. Cho nên nó cũng gì? Nó cũng ngăn cản chúng ta, không muốn cho chúng ta giải thoát. Chúng ta biết là Thích Ca Mâu Ni Phật khi chuẩn bị thành đạo giữa cuộc Bồ Đề, đích thân thiên ma ba tuần sai mấy người con gái của mình xuống để mê hoặc Thích Ca, mê hoặc Thái tử Tất Đạt Đa, mê hoặc Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà không mê hoặc được. Cho nên là đích thân thiên ma đến là gì? Đem trăm ngàn vạn binh để hùng tướng mạnh đến để giết Bồ Tát. Dùng mũi tên độc bắn vào, thì nhưng mà do cái năng lực công đức của Bồ Tát Tất Đạt Đa cho nên á, mũi tên vừa chạm vào tới gần tới da thịt của Bồ Tát thì tự nhiên biến thành gì? Những chàng hoa anh lạc. Đó, cho nên thiên ma thì tức giận bỏ đi. Nhưng sau khi Bồ Tát Tất Đạt Đa thành đạo rồi, thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thiên ma mới đến mới nói gì? Thôi ông thành Phật thì thành rồi, thì bây giờ thôi ông nhập Niết Bàn đi. Phật yên lặng không nói cái gì cả. Ông ấy đến khuyên Phật nhập Niết Bàn để làm sao? Để cho gì? Bánh xe pháp giải thoát giác ngộ của Phật không được vận chuyển ở thế gian, khiến cho ông Phật giải thoát, ông giải thoát một mình, còn chúng ta không có phần. Nhưng mà Phật yên lặng, Phật không nói gì. Được một tí thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua quái trời thứ hai, tức quái trời Đao Lợi đó, xuống thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Và Phật gì? Phật nhận lời với Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, dùng các phương tiện để chuyển bánh xe pháp ở nhân gian. 49 năm thuyết pháp độ sinh, nay chúng ta mới biết đến Phật, mới có duyên đến Phật vậy, mới được học Phật như ngày hôm nay vậy các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng nói sơ qua như vậy để các quý vị biết được, đúng ở trong kinh Phật với các tổ, với các hòa thượng giảng dạy là quang minh của Phật đó, sáng trưng rực rỡ nhưng mà không gì, không chói. Cái thứ nhất là tâm, chúng ta không thấy lo lắng sợ sệt gì, thì đấy mới là quang minh của Phật. Phật tử này hỏi là sau khi con đi thì con nên theo quang minh nào? Nếu thấy quang minh mà tâm chúng ta còn nghi mà còn sợ á thì đó không phải là của Phật, đấy là của ma đấy. Hoặc chúng ta gì, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc, nhưng mà thấy gì, thấy dược sư Lưu Ly Quang Vương đến á, đoán chúng ta á, thì Hòa Thượng Tịnh Không đó nói cũng là gì, là thiên ma giả Phật đấy. Hoặc là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương mà thấy Thích Ca Mâu Ni đến đoán chúng ta đi á, Ngài Tịnh Không lão pháp sư cũng nói đó là gì, là thiên ma ba tuần giả dạng đến, vì đó không phải là bổn pháp. Vậy bản pháp chúng ta niệm là gì, niệm Thích Ca thì Thích Ca đến thì mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm A Di Đà thì A Di Đà đến mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Địa Tạng thì Địa Tạng đến, đó mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Quan Âm, Quan Âm đến, đó mới là bản pháp. Cho nên Ngài lão pháp sư Tịnh Không cũng dạy chúng ta khá rõ, chúng ta phải chịu khó nghe thì mới hiểu được tận tường cái lý đi chuyển niệm ở trong đó. Đấy, cho nên ở đây thôi thời gian không có nhiều, anh chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Các Phật tử chúng ta cũng cố gắng để mà nghe và suy nghĩ. Còn Phật tử nó hỏi con xin kính bạch thầy, con bạch thầy, thầy cho con xin hỏi, con đã đi lễ chùa ngoài Sơn Tây hơn 20 năm nay rồi thầy ạ. Xong mấy năm gần đây thầy mở các pháp hội và kinh Địa Tạng 7 ngày, từ đó con có duyên là nhất tâm đến với thầy để được chiêm ngưỡng cảnh chùa Khai Nguyên, thật là quá đẹp thầy ạ. Hôm hết năm ở chùa Sơn Tây, thầy có hỏi con tại sao năm nay không thấy cô xin sớ Tết. À, chắc ở chùa Sơn Tây. Và cũng không xin đăng ký làm lễ cầu an đầu năm. Con có bạch với thầy rằng con tiện xe buýt nên con ra chùa. Rồi viết như viết tâm thư vậy. Câu hỏi như tâm thư. Con có tiền xe buýt nên ra chùa Khai Nguyên à. Khi nào con có điều kiện thì con lại ra chùa thầy. Con cũng nghĩ rằng Phật chung nhưng cảnh chùa riêng, có đúng không con bạch thầy? Con bạch thầy, qua 20 năm thầy Sơn Tây cho con cúng cá chép trên bàn thờ thổ công, và con cũng đã được thầy hoan hỷ thầy vào làm lễ cho nhiều lần thầy ạ. Con kính bạch thầy, hôm nay lại tại chùa Khai Nguyên con được nghe thầy giảng pháp thì con mới biết là cúng cá và hoa quả tại bếp. Con xin hỏi thầy, bài cúng thầy hoan hỷ cho chúng con thì đọc ở đâu? Đọc ở bàn ông công hay là đọc ở bếp? Thầy cho con biết à, con kính bạch thầy. Thầy cho con biết ngày 23 và ngày Tết con có được mua tiền vàng, mã và mũ ông công không ạ? Thường là 3 ngày Tết, lễ hóa vàng rồi tiến chân các cụ đi. Hôm nay con mạnh dạn hỏi thầy. Con kính bạch thầy, con nhất tâm theo thầy. Thầy cho con xin thầy lời khuyên. Thôi Phật tử này nhớ lại lời giảng của các câu hỏi trước đi, có hết rồi. Đúng không? Có hết rồi, không phải giảng nữa. Vì đây là trả lời câu hỏi sau mà, thì đã giảng hết ý trước rồi. Để nhớ lại một chút là biết hết thôi. Động não một tí là biết thôi. Kính bạch thầy, con là Phật tử của chùa, có một số việc con chưa biết, kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Một, trước đây gia đình con bốc bát hương bản mệnh cho cho cả nhà thờ ở đền. Con nghe thầy giảng pháp, nếu con không thờ bát hương nữa có được không? Nếu không thờ thì phải làm như thế nào? Không sao. Rất nhiều trường hợp trước đây thì do chưa đi chùa thì hay thờ bản mệnh bát hương. Con trai thì thường là họ bảo 7 cái, con gái thì thường 9 cái, có người còn nhiều hơn nữa. Họ còn bày ra là cái nào là thờ cô bé thường ngàn cầu gì, cô đôi cô bé rồi thường ngàn rồi cô đôi rồi cầu này cầu nọ rồi mẫu thì thánh, có người đến mấy chục cái bát hương. Thì bây giờ biết chư Phật rồi thì không thờ nữa, như thế nó có sao không? Không sao. Nhưng mà tốt nhất nên quy Tam Bảo đi để mình có cái chỗ dựa tâm linh, chỗ dựa tinh thần để mình yên tâm. Và đặc biệt là nên tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc hàng tháng mùng một ngày rằm. Với trường hợp mà thờ phụng như vậy rồi chắc chắn là cũng có cái vấn đề về tâm linh. Vì vậy mà mình cũng nên quy Tam Bảo và nên tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt mùng một ngày rằm nên phóng sinh tu phúc hoặc đến chùa lễ để phóng sinh thì tốt, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe và tốt cho vấn đề tâm linh gia đình nhà mình. Ý thứ hai, hiện tại con thấy nhiều Phật tử nhờ nhà chùa bốc bát hương thờ Phật, nhưng có Phật tử thờ Bồ Tát Địa Tạng, nhưng có Phật tử thờ Phật A Di Đà, vậy có gì khác không, có được không, và có thể thờ chung cùng một bàn thờ được không, phải lập bàn thờ Phật riêng không? Phật Bồ Tát thờ chung cũng được, cái này là do cái duyên. Có những vị chúng ta tu tịnh độ thì thờ Tây Phương Tam Thánh ảnh cũng được, một tượng cũng được. Thờ thêm Bồ Tát Địa Tạng nữa thì càng tốt, càng trang nghiêm thôi. Và có những người là thích thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, có những người thích thờ Đức Phật Thích Ca cũng được. Chỉ cần thờ một cái bát hương thờ Phật và một cái ảnh Phật, ảnh Bồ Tát, và chúng ta lễ tất cả 10 phương chư Phật Bồ Tát đều được cả. Không cứ là chúng ta Đức Phật nào cũng phải thờ đầy đủ, nhà thì nhỏ, phòng thì bé, ban thờ thì có hạn, chúng ta không thể để tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát chúng ta thích, chúng ta cung kính tôn trọng lên trên ban thờ được. Cho nên chỉ đây chỉ có thể tượng trưng thôi cũng được, một cái ảnh Phật hoặc một cái tượng pho tượng Phật, hoặc một cái ảnh Bồ Tát hoặc một pho tượng Bồ Tát cũng được. Hoặc ban thờ rộng hơn, chúng ta cả ảnh Phật với cả tượng Phật, cả tượng Bồ Tát nữa, thì nhưng mà biết nhìn sao nó phải trang nghiêm, đỡ rối mắt, người ta nhìn vào người ta phát Bồ Đề Tâm được, đừng có để nó rối rắm lên là được. Hiện nay con thấy có những gia đình lập ban thờ ở bếp thờ ông Táo, như vậy có đúng không, có được không? Cũng không quan trọng đâu, thì cái này do cái truyền thống, cái tín ngưỡng của khu từng khu vực. Cho nên chúng ta bảo không được với chúng ở khu vực chúng ta thì khu vực khác họ truyền thống họ vẫn được mà. Ví dụ như miền Bắc chúng ta chết chôn xong 3 năm sau hoặc 4 5 năm sau phải là bốc mộ sang cát thì mấy gì mới là người con có hiếu. Nhưng trong miền Nam á, quan điểm của họ là chết đi phải chôn sâu, xây gì, xây kín ngay thì mới là người con gì, người con hiếu thảo. Họ cho rằng chết rồi mà còn bới lên, gọi là gì, đứa con bất hiếu, chết rồi nó còn không để cho yên. Cho nên quan điểm của miền Nam chết rồi là phải chôn sâu, xây kín thì mới là người con hiếu thảo. Còn quan điểm của miền Bắc chúng ta chôn rồi sau 3-4 năm sau là phải sang cát thay áo để cho sạch sẽ, và làm tròn cái bổn phận trách nhiệm đó mới là người con gì, hiếu thảo. Cho nên đây là gọi là cái phong tục tập quán mỗi nơi thôi, các Phật tử không quan trọng cái vấn đề đó đâu, không quá câu nệ vào cái đó. 4. Những hoa nào thì được dâng cúng trên bàn thờ? Có người nói hoa trắng không được cúng trên bàn thờ, có đúng không ạ? Không sao, hoa nào cũng được. Phật đến như gì, đến hoa thải lại, hoa cướp chó cúng ở, xin lỗi các cụ, hoa thải lại, hoa cướp chó ở bên vệ đường dâng lên, đứa trẻ chăn trâu dâng lên gì, nắm ở bên vệ đường dâng lên cúng Phật, Phật cũng nhận và thọ ký cho vì này sau này được thành Phật, hiểu là gì, là thế này thế nọ thế kia cơ mà các quý vị. Cho nên không cứ là hoa màu gì mới được cúng lên dâng Phật, hoa gì cũng được, hoa gì được, biết là ở tâm thành của chúng ta đó, hoa gì cũng được. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, Phật tử con tên là Nguyễn Thị Sinh, con xin thầy bố thí cho con để con hiểu. Năm 2004 con đi lễ chùa Chùa Đồng Dù Bát Tràng, thầy bốc cho con thờ bát hương thờ Phật và cùng bát hương gia tiên. Sau đó con thờ riêng một bát thờ Phật một ban, nhưng vì con còn công tác, con không hàng ngày không tự tụng kinh niệm Phật được, mà chỉ mùng một ngày rằm con thắp hương, vậy như vậy có thất lễ không? Xin thầy bố thí cho con, hay con xin tự tại, xin tự hai con xin tự hai con xin tự tu tại tâm có được không ạ? Vẫn chắc là thế, viết chữ hơi khó đọc. Bận đến đâu thì bận, trừ những cái trường hợp bận đặc biệt. Tốt nhất đó, là mỗi buổi sáng chúng ta nên lên thắp là một nén hương hoặc ba nén hương trước bàn thờ Phật. Chúng ta nên niệm lấy 10 hơi. 10 hơi là sao? Tức là thực hành cái phương pháp và thập niệm chỉ danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để khỏi phí một đời một kiếp làm người đó. Tức là chúng ta thắp ba nén hương múc ba chén nước hoặc một nén hương ba chén nước tùy theo. Và có hương vòng rồi thì thôi, múc ba thay ba chén nước trắng lên đó vào mỗi buổi sáng. Đối trước tranh ảnh trường Phật hoặc là cái bát hương thờ Phật thần linh gia tiên của chúng ta. Chúng ta niệm là hít vào 10 hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vân vân. Hít vào hết 10 hơi như vậy xong và chúng ta thì chúng ta xá. Chúng ta bảo nguyện đem công đức này á để sau này khi xả bỏ báo thân, con nguyện Phật A Di Đà đến rước thần thức con về vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế là xá ba cái đi làm. Tổng tất cả mất có 3 đến 5 phút thôi. Gieo cái duyên vãng sinh tịnh độ. Như vậy thù thắng như thế, duy nhất chỉ có Phật giáo mới làm được. Trong Phật giáo chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thể làm được cái điều đó. Còn các pháp môn khác thì phải tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát mới có thể được gì? Được tự do tự tại, thoát ly tam giới, thoát ly sinh tử, luân hồi lục đạo. Nhưng trong nhà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật vì thương tưởng chúng sinh ở các mười phương thế giới, đặc biệt là thế giới bà chúng ta, cho nên á Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta một cái gì, một cái pháp tu thật là dễ tu nhưng vẫn có thể đảm bảo một đời vãng sinh thành Phật. Đó là phương pháp hành pháp thập niệm, tức là 10 hơi thở niệm Phật trong vòng một ngày. Hít vào sâu vào trong, để hơi thở trong bụng và thở ra niệm từ từ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi như thế là hít vào, thở ra niệm 10 lần như thế. Chỉ cần nói nôm na cũng được. Nguyện đem công đức niệm Phật này, lễ Phật này, cúng dường Phật này, thế cúng dường ba chén nước bằng hương đó. Nguyện đem công đức cúng dường niệm Phật lễ Phật này, nguyện là sau khi con xả bỏ báo thân, Đức Phật A Di Đà hãy gì, hãy đến tiếp rước thần thức của con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và xá ba lễ và đi làm ngày nào cũng như thế. Đây cũng là một pháp tu. Chứ con bảo tu tại tâm, tâm ai nhìn thấy nó đâu. Tâm phải thể hiện được ra tướng. Khi chúng ta còn là một phàm phu tu hành, tâm với tướng phải hợp nhất được, như thế mới gì, mới sinh công đức vô lượng. Còn bảo tu tại tâm thì không biết thế nào mà kể được, khó lắm. Nếu mà tu được tại tâm rồi ấy, thì chúng ta là Bồ Tát, là Phật rồi đấy. Không phải đến đây hỏi tôi nữa. Còn mấy câu hỏi nữa mà đã 12 giờ mất rồi. Thế còn đâu đâu 7-8 câu hỏi trả lời mỗi người một ý nhá. Không có lại ấm ức, lại hậm hực, lại vào cuối năm rồi là đen đủi quá. Nếu mà câu trùng rồi thì đọc lên xong rồi nói xong thôi. Con kính bạch thầy, con treo ảnh ngài Địa Tạng trên bàn thờ gia tiên, hàng ngày con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng. Khi dỗ ngày Tết, con đặt một mâm cỗ mặn ở một chiếc bàn thấp hơn bàn thờ, con xin hỏi thầy có được không? Được, không sao. Phật Bồ Tát hoan hỉ hết. Kể cả bây giờ các vị lên đặt cả con gà thủ lợn lên đây tôi cũng có ăn hay không? Đấy là việc của tôi. Tôi có trứng hay không là việc của tôi. Cho nên mà không quan trọng cái chuyện đó. Nếu mà chồng con chưa hoan hỉ, bắt ngày lễ ngày Tết phải có mâm cỗ mặn để cúng ở dưới ban thờ thần linh gia tiên, như vậy cứ bình thường cứ cúng đi, đừng có cãi nhau trong ba hôm Tết. Ba hôm Tết là cả nhà sum họp, niềm ăn vui hạnh phúc. Cả năm tu của chúng ta mấy hôm Tết mà không đầm ấm vì cái chuyện cúng chay cúng mặn á, là cái lỗi người học Phật của chúng ta đấy, chứ không phải là lỗi của chồng con ở nhà, của vợ con ở nhà đâu các quý vị. Chúng ta học Phật là chúng ta phải gì ạ? Tùy duyên. Chúng ta phải xả được, phải tùy duyên được thì chúng ta mới an lạc được. Cho nên trường hợp này xin trả lời như vậy. Phật tử nó hỏi, con xin thầy chỉ dẫn cho con một số việc mà con chưa hiểu. Một, nhà con thờ bàn thờ gia tiên, con không biết đã đặt bộ lư hương trước bát hương, nay con muốn chuyển lại bát hương lên trên bộ lư xuống dưới vào ngày 23 tháng 12 có được không? Nên chuyển trước đi. Nên chuyển vào ngày thường thường ấy, người ta thờ bát hương phải để trước, cái đỉnh hương để sau, nếu có cái ngai và cái ảnh ấy, thì để đằng sau cùng. À, thì thường là thờ như thế thì nó đúng còn đẹp hơn, chứ không nên để cái đỉnh hương ở trước, cái bát hương ở sau, cắm hương nó khó, mà cái đỉnh nó to xù xù ra. À, thì thường là phải bát hương để trước cho dễ cắm hương, cái đỉnh để đằng sau. Đấy, nhà nào mà có thờ cái đỉnh hương và tam sự đó thì nên để đằng sau bát hương. Chuyển thì nên tất cả cái chuyển đó lau dọn ban hương ban thờ các thứ thì các cụ Phật tử nên làm trước ngày 23 đi là tốt nhất. Hoặc sáng ngày 23 chúng làm xong thì cúng luôn cũng được. À, nếu có thời gian thì nên làm trước thì tốt nhất. 20, 21, nay 18 rồi, chiều nay về, mai 19 cũng làm cũng được. Làm trước đi càng tốt, nhưng trước khi làm là phải thắp 3 nén hương hoặc 1 nén hương để khấn nguyện, thay 3 chén nước vào đó và khấn nguyện. Thờ Phật thì phải khấn Phật, Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Thờ thần linh thì phải khấn thần linh, bản gia thổ công đông chủ tướng mình, táo phủ thần quân nhà mình, rồi đến gia tiên, rồi đến tổ cô tổ cậu nhà mình nhé, để cho mình thì nên dọn dẹp, quét dọn, quét tước, lau dọn bát hương, lau dọn nhà cửa. Nếu cần phải chuyển bát hương ra ngoài thì cũng được, không sao. Chúng ta đã khấn rồi á, thì chúng ta chuyển được. Chứ không phải tự nhiên tò vào là bê đặt ra ngoài để dọn á, thì liệu chừng đấy. Nhà nào mà thần linh thổ địa mà thiêng á, hoặc các cụ gia tiên mà thiêng á, ý rằng là có chuyện ngay đấy. Không phải đơn giản đâu. Có trường hợp là rụt rụt lên luôn, tím tái mặt mày như ngay ấy. Mấy năm trước là có người chạy đến chùa sớm về hỏi cái chuyện đó rồi, giải quyết sớm cái chuyện đó. Cho nên là tốt nhất á, nếu các Phật tử mình biết tụng kinh á, thì mình chỉ cho gì 3 biến đại bi thập chú hoặc 1 biến đại bi thập chú, hoặc là chúng ta tụng bát nhã không được, hoặc không thì chúng ta khấn nôm cũng được, thắp hương thay nước lên khấn nôm xong chúng ta làm thì yên tâm tuyệt đối. Làm xong á, nếu biết tụng kinh hoặc chỉ chú thì chúng ta là tụng biến kinh Phổ Môn, là kinh Địa Tạng cũng được, kinh A Di Đà cũng được, vân vân, tùy theo. Và đặc biệt á, không thì chúng ta chỉ cho 1 biến đại bi, 3 biến đại bi thật chú, bát nhã xong niệm Phật xong là an vị, thế là xong. Đấy, như vậy là có công năng an vị rồi. Và khấn Phật, khấn thần linh gia tiên chúng ta về an vị tại gì, tại chỗ cũ, vì chúng con đã dọn dẹp bao sái xong hết rồi. Nhưng khi bao sái chúng ta phải dùng 2 cái khăn. Cái khăn bao sái bát hương là phải để riêng, còn cái khăn bao sái ở dưới cái bàn thờ, mặt bàn thờ phải riêng. Chứ không được đang lau bàn thờ thì lại dơ gì, lấy cái khăn đó lên bao sái bát hương, như vậy là cũng gì, mang cái vẻ, mang cái tội bất kính đó. À, cho nên phải dùng 2 cái khăn, một cái khăn chuyên bao sái bát hương và đồ thờ, một cái khăn chuyên bao sái ở gì, ở dưới bàn thờ, hoặc cái khăn bao sái đồ thờ trước xong rồi ban sái bao sái ở dưới cũng được. Hoặc là nếu có một cái khăn đó thì cái khăn đầu tiên chúng phải bao sái bát hương xong, xong đến gì, đến đồ thờ là thứ hai, xong mới đến gì, ban thờ là thứ ba, và như vậy là rút có nghĩa là gì, là xong. Một Phật tử nó hỏi: bạch sư thầy, cho con hỏi, năm nay con 22 tuổi, ngày trước mẹ con có bàn con à, có bán con vào chùa, đến giờ chưa chuộc về, vậy có sao không ạ? À? Vậy con phải chuộc, có phải chuộc về không ạ? À? Di Đà Phật, không cần phải chuộc về đâu, càng tốt, ăn mày Phật cả đời càng tốt. Trừ có chờ ở cửa thánh ấy, thì mình mới sợ họ, khi họ viết sớ họ làm 12 năm thì mới sợ hay như thế nào đó. Còn ở trong cửa chùa thì tôi thì thường làm phán đó, cứ là bách tuế, tức là 100 năm. 100 năm tức là gì ạ? Ăn mày Phật cả đời còn gì nữa, mà sướng thêm gì nữa. Lễ Phật một lần gì, nương đức Phật cả đời, thế là quý rồi. Và cái trường hợp mà 22 bạn nào 22 năm rồi, có cần phải chùa không, hay như là như thế nào, có cần không? Không, ở chùa không cần. Nhưng ở đền, ở phủ á, thì cần thiết cũng nên gì, nên có cái lễ, đến lễ tạ. À, lễ tạ không có mình. Các cụ ngày xưa ấy nói là gì, Phật thì từ bi, thánh thì một ly cúng gì, cúng chấp. Khi mà họ làm lễ, họ viết có 12 năm trong cái tờ khoán, bán khoán ở cửa thánh á, thì 12 năm sau chúng ta chuộc thì chuộc, không chuộc thì cũng phải đến mà lễ tạ. Không có thì có thể gặp chuyện này chuyện khác thì lại đổ cho tại cái việc đó. Đấy, cho nên thì thôi cũng cẩn thận. Còn Phật thì thế nào cũng được. lại một lá thư nữa. Kính bạch thầy, con năm nay là 77 tuổi, vì sức khỏe không được tốt nên mẹ con không đi. À, mẹ con năm nay là 77 tuổi, vì sức khỏe không được tốt nên mẹ con không đi sang chùa để lễ Phật được. Để đi ở chùa gần nhà, chỉ đi lễ ở chùa gần nhà thôi. Mẹ con rất muốn gặp được thầy để được thầy cứu giúp cho gia đình nhà mẹ con với ạ. Con xin bạch thầy, năm 1979 bà nội con đi tự vẫn, năm ấy bà con 73 tuổi, và đến năm 2004 thì bố của con cũng thắt cổ chết. Gia đình mẹ con cũng đi giải, vì nghe mọi người nói nọ kia thì cũng đi làm, nhưng chả biết ra làm sao mà anh em trong gia đình nhà con không đoàn kết, và cứ động nói gì là lại khùng với nhau. Và em của con sinh năm 1969 mà đến nay vẫn chưa lấy được vợ, mà tính nết thay đổi lúc nắng lúc mưa. Vậy con chả biết nhà mẹ con ra sao, làm như thế nào để gia đình được hòa thuận êm ấm ạ. Vậy con kính bạch thầy, xin cứu giúp gia đình con. Trường hợp này thì hơi khó, hơi nan giải rắc rối một chút. Có thể thấy là hai người tự vẫn như vậy, chết kinh nghiệp như vậy là có vấn đề về tâm linh rất lớn. Cái trường hợp này hôm nào thì mẹ không đến được thì Phật tử này có thể gặp thầy sau, trực tiếp sau, rồi chắc ra Tết đi. Bây giờ cũng bận lắm, thầy bận lắm. Để ra Tết đi. Hỏi thì xem về cụ thể như thế nào, có thể do mồ mả, có thể do đất cát nhà cửa. À, cái trường hợp này thầy phải xem cụ thể đã, chứ không trả lời trên này được. Một câu hỏi cuối, Phật tử hỏi, kính bạch thầy, xin thầy giải đáp cho giúp con. Có thầy đến nhà con và nói tuổi của con không hợp với hướng nhà đang ở, có làm ăn buôn bán gì cũng không được. Khi xem hướng bếp, đun của nhà con cũng không được. Thầy có khuyên con nên đổi hướng bếp, đun cho hợp với tuổi của con để gỡ hướng nhà. Nay con phân vân không biết làm sao cho đúng, liệu có nên đổi hướng bếp đun hay không? Con xin thầy cho con lời khuyên nên làm như thế nào cho tốt. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nếu mà mệnh mà không hợp với hướng nhà, theo như phong thủy học ở cũng không tốt. Trong phong thủy người ta quan trọng nhất là gì? Thứ nhất hướng nhà, thứ hai hướng thờ thần linh gia tiên, thứ ba là hướng bếp, thứ tư là hướng gì? Cửa ngõ. Và thứ năm là hướng gì? Hướng đầu giường ngủ. Và thứ sáu là hướng gì? Phòng tiếp khách. À, những cái đó là rất quan trọng. Thứ nhất là hướng nhà, thứ hai thờ phụng, thứ ba bếp núc. Thì bếp á, nó chủ về con cái và sức khỏe. Nếu cái hướng nhà mà không được á, thì cố gắng nên xoay lấy là cái hướng ban thờ thần linh gia tiên để lấy cái âm đức cho gì? Cho con, cho cháu và cho bản thân mình. Đấy là theo quan niệm dân tộc cũng như là phong thủy học. Nó cũng có cái công đức và cái lợi ích nhất định của nó đấy các quý vị, chứ không phải là không có đâu. Tôi cũng đã đi giúp cho một số gia đình, những cái đó cũng có lợi ích thật sự đấy. Có người điên điên khùng khùng mười mấy năm trời nhốt ở trong cuối sân đông này này, có gì đâu, xây cái nhà ở chắn nhà thờ họ hơn 400 năm nay, hơn 400 năm tuổi cái nhà thờ họ, mà họ thì có mấy vị quan, quan thậm chí lên là quan chi phủ, tức là chủ tịch tỉnh bây giờ, tương đương chủ tịch tỉnh bây giờ đó. Tôi đọc cái bia đá tôi thấy quan rất to. Nhà thờ họ hơn 400 năm, nhưng nhà ăn trưởng được họ chia cho cái đất ở trước cửa nhà thờ họ, đem xây cái nhà ở trước lên. Xây xong một cái hôm khánh thành, ông bố, tức là ông chủ nhà đó, chết tươi ngay trong khi hôm khánh thành. Mấy tháng sau, anh con trai lớn cũng treo cổ tự tử, chết nốt. Mấy tháng sau, anh con trai thứ hai tự nhiên là bị điên và cứ vác dao đi chém người ngoài đường, thì gia đình phải nhốt lại ở trong thì trong cúi, xích chân rồi nhưng mà nhốt lại nữa. Năm 2003 tôi về đây thì người làng họ mới nói, thì gia đình mới sang đây nhờ tôi sang. Tôi sang tôi xem, tôi có gì đâu, tôi không có lễ bái cái gì cả. Bảo gia đình chỉ có mỗi là chuyển mỗi cái hướng nhà đi, về cho nó thì bỏ cái nhà chắn trước cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi kia đi, là sang bên cạnh, vẫn cái mảnh đất đó nhưng làm sang bên cạnh cho nó thoáng cái cửa nhà thờ họ đi là ổn. Chuyển xong ngày hôm trước, 6-7 hôm sau, cái anh bị điên ở trong cuối kia tự nhiên đòi là gì? Thôi thả tao ra, tao có điên nữa đâu, tao hết rồi. Thế thả ra là bình thường vậy, không sao nữa cả. Có cúng đâu, có lễ đâu. Không lễ, không cầu, không cúng, đấy là về gì? Về tâm linh, về phong thủy, điều chỉnh phong thủy học đó các quý vị. Ai cũng có trường hợp, ở ngay cái cửa ngõ vào đây, mười mấy năm trời không có con, ngày xưa chúng tôi chưa tụng kinh địa tạng, chứ có bác phổ môn. Cho nên tôi đến chuyển mỗi cái bếp với cây hương ra, thế là sinh đứa con trai. À, chuyển mỗi cái cây hương cũng chẳng lễ chẳng bái gì cả, chuyển cái cây hương với cái bếp, thế là sinh được con. Cái chuyện ở thế gian này nhiều chuyện nó không thể nào mà diễn tả hết được các quý vị ạ. Cho nên cái chuyện có các cụ mới nói đúc kết lại có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Vì vậy mà ở đây cái trường hợp này mà nếu mà mệnh mà không hợp á, thầy phong thủy họ bảo là nên chủ nhà không hướng về hướng nhà thì thôi, nhà ở mặt phố mặt được chia lô rồi, hoặc làm ở ngôi nhà thì không có điều kiện thì thôi, những cái bếp thì nên không hợp thì cũng nên sửa lại. Nó quay cái bếp thì thường thường phong thủy học người ta chia ra là đông tứ trạch và tây tứ trạch, thì hướng đông, đông tứ trạch thì hợp với hướng đông, đông nam, đông bắc và đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Tây tứ trạch thì hướng với tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Thì trong bốn, một trong bốn hướng đấy không được hướng này thì nhà mình phải được hướng khác. Cho nên chuyển lại cái bếp nó đơn giản. Theo phong thủy học người ta bếp là chủ về sức khỏe và quan cá. Nếu gia đình nhà nào mà cái bếp mà không đúng với chủ mệnh chủ nhà thì gia đình hoặc vợ hoặc chồng hoặc có người nhà có ốm đau quặt quẹ suốt ngày. Hoặc sức khỏe mà tốt á, thì việc con cái gần như chắc chắn sẽ hư hỏng. À, là thế cơ. Cho nên cái bếp cũng rất quan trọng. Thì cái này thì thôi, cái trường hợp này thì Phật tử này thì đến trưa thì khoảng độ tầm lúc tụng kinh buổi chiều xong thì nếu thầy dối gặp thầy chút thầy hỏi xem sinh năm nào, thầy xem nên thì thầy sẽ bảo. Mà hợp rồi thì thôi. Cũng có ông thầy mạo danh là phong thủy nhưng mà chả biết cái gì đâu, đến cái phán bừa cho người ta. Nhiều trường hợp chúng tôi đến là phải sửa lại. Ngày xưa tôi hay đi thị giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thường viên hạ thành, cho nên là cũng học được một chút những cái đó. Nhưng mà bây giờ thì bận quá không có đi dùng cái, không đi làm cái việc đó nữa. Nên cho nên cũng có trường hợp thì qua nhà người ta có công việc nhìn thấy một cái nó ngứa ngứa mắt, các cụ người ta nói là ngứa nghề đó. Ngày xưa cũng biết cái đó mà, cho nên nhìn thấy nó ngứa mắt cũng bảo người ta sửa đổi lại, nó cũng tốt đẹp cả. Thôi trường hợp này thì lúc nào nghỉ thì ở sau. Thôi đã 12:15 rồi. Nghỉ được chưa? Đói chưa? Hãy tụng kinh địa tạng thông luôn. Thôi. Hôm nay thì cũng là buổi cuối cùng khóa tu, cũng của năm 2016. Thì cũng qua đây thì cũng về tất chiều thầy cũng bận, đang phải chỉ đạo cái đổ đường, đổ xa. Mấy hôm nó mưa nó nát bét hết cái đường của chùa ra. Cho nên thì phải làm cả đêm, tối qua làm đến 11-12 giờ đêm. Tôi cứ phải đi ra chỉ cho các bác nó mới biết làm, khổ lắm. Các bác nó chỉ biết làm thôi, chứ còn cái đầu thì nó lại không biết. Tính toán suy nghĩ từ cái chú lái máy xúc cho đến chú lái, bác lái xe thì cũng chẳng ý thức được những cái việc làm. Không tự làm được, mà mình cứ phải đi chỉ đạo, nó khổ lắm. Chắc cái thân tôi là nó nghiệp chướng nó cũng nặng nề. Cho nên cái gì cũng phải thì cũng phải đến thân mới làm được. Chiều là phải đi ra để chuẩn bị để chỉ đạo cho nó đổ nó cái đường. Để ra Tết các vị có đường đi, không có sáng nay có người lội lõm bóm từ ngoài kia vào. Đây là đỡ đấy, hôm qua hôm kia còn không lội được cơ. Hôm qua hôm kia còn không lội được, tôi thì còn gì, sắn chân đi ủng mà nó ngập lên cả ủng á. Đấy, cái đất ở Sơn Đông này á, nắng ấy thì nó rất là gì, cứng. Nhưng mà mưa xuống thì nó lại nát bét ra. Thế chứ. Mà chùa chúng ta thì chưa đổ được bê tông, cho nên là phải chuẩn bị cái đổ tí bây tí mạt vào. Thế cũng là để phục vụ Phật tử thôi. Cũng thông báo như vậy để chúng ta cũng biết được. Với cái chương trình thì lễ hội thì vào ngày mùng 4 khai xuân, để các Phật tử cố gắng, các đạo tràng chúng ta đến, để năm nay năm đầu tiên chúng ta đến dự khai mạc, xong rồi đi lễ xuân luôn, lễ đây xong lên lễ tản viên rồi đi đền Bà, đi chùa Mía hay đi các chùa khác du xuân ngoạn cảnh luôn thì cũng được. À, thì còn khóa tu pháp hội đến tầng ngày 21, 22 và 23 tháng riêng cơ. À, tại pháp hội Quan Âm cầu an với cầu các thứ, cầu cái gì cái gì cái gì cái gì đó thì các vị cứ cầu, việc của các vị cứ cầu. Giai đoạn đầu học Phật thì cho cầu thoải mái, giai đoạn thứ hai thì cầu sinh Tây Phương, giai đoạn thứ ba phát đại bồ đề tâm, đó là cầu cho tất cả chúng sinh cùng được thành Phật. Cái đấy là từng bước một. Tôi thì chuẩn bị năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, con cầu nguyện đồng ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả các quý vị Phật tử và thiện nam tín nữ thì, từ giờ cho đến sang xuân mới, cả năm mới được sức khỏe, bình an vô sự, học hành tu tập được tinh tiến, đạo tâm thì kiên cố, việc học Phật thì ngày một tiến bộ, công việc xã hội ngoài đời cũng được thuận duyên, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, để nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con cái thì báo hiếu bố mẹ thì trông nom cho con cái, để làm cái chỗ dựa cho nhau, gia đình được cát bảo bình an, hạnh phúc đến đầu bạc răng long giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Sau khi xả bỏ báo thân thì đều được Đức Phật A Di Đà thể hiện ra trước mắt để tiếp dẫn thần thức chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, gặp nhau ở đó mới quý hóa, mới vĩnh viễn vĩnh cửu. A Di Đà Phật. Còn thì đúng ra là sáng hôm nay thì là họ chở tượng lên, nhưng mà vì cái chùa một cột thì cũng chưa xong, mà cái trong cái khu tầng 2 khu thờ mà cái bệ thờ tượng cũng chưa chát xong, cho nên là sáng hôm nay thầy phải hoãn với chú thờ tượng sớm, à, thôi để ngày 24 mới thỉnh tượng về. À, thì sáng 24 thì họ mới thỉnh tượng về, thì cố gắng từ giờ đến hôm đó làm cả ngày cả đêm, ngày không xong và làm cố cả đêm để cho nó hòm hòm đi, để thỉnh tượng về để chuẩn bị cho lễ Tết năm nay. À, cho nên cũng thông báo như vậy, cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ, các gia đình và các đạo tràng cúng tượng mà thầy hẹn là sáng hôm nay họ chở tượng về, họ thỉnh tượng về, chở tượng về đó để lắp đó, nhưng mà vì chúng ta chưa xong cho thầy phải đổi họ, hoãn là ngày 24, các Phật tử hoan hỉ. À, 24 mà 24 này mà tượng Phật mà về được xong á thì cũng còn phải dọn dẹp, phải chuẩn bị các thứ, thì chắc cũng phải đến tầng ngày 27 thì mới làm lễ ăn vị tượng được. 27 là ngày thứ bảy chủ nhật nhỉ? Hôm nay 20 là chủ nhật đúng không? À, nay 23, 24, 26, 27, 28, 24. Ôi, 30 là chủ nhật. Thôi thì 30 thì nó muộn quá, thì chắc 27. Ngày 27 thì làm lễ an vị tượng để cho các Phật tử thập phương họ đến lễ tượng, nó phải có thần. Cái tượng chỉ là tượng gỗ mang đến đó mới chỉ là tượng gỗ thôi. Cho nên đến sáng ngày 27 thôi, ngày Tết này chúng ta làm vào ngày sáng, buổi sáng đi. Ngày 25 thì đi lễ các cụ các hòa thượng. 26 thì chuẩn bị các thứ, là 27 thì lễ ăn vị tượng, thì Phật tử nào mà tu xếp được thời gian thì chúng ta đến dự thì quý. Không đến dự được thôi, để sang ra năm mới, sang xuân mới chúng ta đến dự thì cũng được. Đấy, thông báo như vậy để chúng ta cũng biết được. Còn cái việc mà lễ hội hoa lúc nãy thầy nói, các Phật tử chúng ta muốn phát tâm mỗi người một cây hoa, hoặc là vài người chung nhau một cây hoa, từ cây hoa nhỏ cho đến cây hoa to tùy duyên, thì chắc có khi tí nữa chúng ta lúc nghỉ ăn cơm xong đó, nghỉ giải lao đó, thì hoặc đầu giờ chiều các vị tổ trưởng nào, các vị nào hỏi chỗ phòng thông tin hay cái gì đó thì chuẩn bị cho một cái hòm công đức riêng, để chúng ta chỉ cái đó chỉ dành để mua hoa thôi, để mua hoa cúng Phật chứ không dùng vào việc khác, không dùng sắm lễ, không dùng phóng sinh, không dùng để làm tượng, mà cái đó chỉ có dâng hoa cúng Phật. À, và còn khá nhiều hoa nữa thì mới thành cái lễ hội, chứ các vị nhìn thấy cái kia vẫn chưa phải là đủ để tổ chức lễ hội đâu. Lễ hội hoa để cúng Phật nó phải nhiều, phải trang trí còn rất nhiều. Hoa cúc, hoặc nhà nào mà trồng được hoa gì thì cứ mang đến đây, cây hoa gì cũng được, hoa cúc, hoa lan, hoa huệ, hoa gì trồng được, tự tay trồng được thì tự tay mang đến cũng được, nhưng phải mang đến khoảng độ trước ngày 28, 29 gì đấy để các sư còn sắp xếp. Đó. Vì vừa qua con có một số nhà trồng được hoa tự mang đến, tự mang hoa đến. Đó. thì thông báo như vậy thì chúng ta cũng hoan hỷ thôi, cả nhà chúng ta đều đứng dậy làm lễ hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hải Hội Thánh Hiền Phật Bồ Tát. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.